Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2020. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay chúng ta học bài tuần báo phát triển điện năng số 1316. Bài thư ngõ là trình diễn phân minh đời đạo tự giác tu, quy nguyên thiền giác tâm ổn định, thành tâm tu học tự tiến thân, quy hội tình người duyên tận độ, Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn đạo đóng góp về cái đề tài này, nó cũng hơi lạ, là trình diễn. Ý thầy muốn nói gì đây?
Dạ, em xin bảo em đóng góp trước. Theo em là trình diễn là, em hiểu là, tức là mình biểu diễn à. Biểu diễn một cái sự việc gì đó, hay mình gọi là mình thể hiện một cái đề tài hay là cái vở kịch nào đó, mình tức là mình phơi bày diễn trải cho khán giả được biết, để hiểu, xem biết cái vấn đề mình định nói ra, cái là trình diễn, theo em hiểu thế, cũng như là mình xem biểu diễn biểu diễn chứ chương trình gì đấy, biểu diễn. Còn như nó nói về đạo thì như thầy thì thường nói là về những cái vấn đề, ví dụ bạn đạo hỏi thầy một vấn đề gì đó thì thầy phải trả lời, thì phân tích cái lợi hại ra về cái pháp lý hay là cái những cái gì mình yêu cầu mình hỏi thầy đấy, để trả lời thì cũng là trình diễn. Để em xin đóng góp hết.
Rồi, xin mời các bạn đạo nào khác có cái ý nghĩ gì khác không? Xin đóng góp.
Em cũng đóng góp anh Bác.
Dạ. Yeah.
Thì em nghĩ là chữ trình diễn này, trình là mình trình bày ra, bài phân tách ra cho mọi người đều biết. Còn diễn đây là mình diễn giải một cái đề cương gì, một cái lý gì đó, hay là một cái mẫu chuyện gì đó, mình cũng diễn giải ra, mình cũng phân tích ra. Thì hai cái chữ nó là em nghĩ là trình diễn là như thế, chứ không phải trình diễn. Theo em nghĩ trình diễn không phải là cái để mình múa may hay là mình lộ cái gì, mà đây là trình diễn, là trình, là trình bày ra, phân tích ra, còn diễn là diễn giải ra.
Cảm ơn anh Tiến, tôi cũng nghĩ giống anh vậy. Trình diễn này chắc không phải là trình diễn thời trang đâu nha. Rồi, có ai có ý nghĩ gì khác không? Trình bày diễn giải. Rồi, qua câu đầu nha. Phân minh đời đạo tự giác tu có nghĩa là gì? Phân minh đời đạo thì hôm nay mình gặp rất nhiều cái chữ này. Thầy dùng rất là nhiều chữ phân minh đời đạo. Bây giờ mình nhắc sơ là cái chữ phân minh đời đạo đi, rồi mình qua tới chữ giác, tự giác tu. Phân minh đại đạo cũng mới học cách đây một tuần hai tuần gì à?
Em thì đóng góp cái chữ phân minh mà. Thì nếu mình nói phân minh thì nó cũng nhiều cái ý lắm, nhưng mà em nói phân minh đại đạo đây thì giờ mình nói một cái ý thứ nhất á, thì mình phân minh ra đời. Đời là gì? Đời là thể xác, đạo là một tâm linh, nó có là, cũng là phân minh đại đạo đó. Thì thôi em nói nhiều đó thôi, để nhờ quý bạn đóng góp tiếp.
Rồi anh Tiến nói, anh đã mở màn rồi đó. Anh nói bây giờ mình phải phân minh ra đời là cái gì, đạo là cái gì. Phân rõ hai cái đó, đời là cái gì, đạo là cái gì. Mình hiểu rõ, mình phân ra rõ cái nào là đời, cái nào là đạo. Rồi thầy có giảng rất nhiều về đời và đạo. Đời là như thế nào, đạo là như thế nào. Thì anh Tiến đã mở màn bằng cách đời là cái thể xác này, còn đạo là tâm linh. Bây giờ các bạn còn nhớ thầy giảng cái gì thì mọi người đóng góp một chút xíu đi cho vui.
Cháu xin đóng góp.
À, mời thêm.
Thì theo cháu thì cái chú Tiến chú vừa nói là đời là thể xác rồi, thì cháu xin đóng góp thêm về cái đời. Thì đời là giả tạm, đời là kích động, phản động. Tất cả những cái ở đời, ví dụ như cơm áo gạo tiền, tất cả những cái đó là về thuộc về phần đời mà bề trên đã ấn độ cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội thức tỉnh để mà quay vào bên trong. Còn về phần đạo thì đạo chính là cái con đường. Hôm trước cháu có nghe một bài hát, đạo là con đường, đường sáng, và đạo là ánh hào quang. Thì khi mình đạo cũng là trật tự của tự nhiên và hồn nhiên của càn khôn vũ trụ. Thì đạo cũng là trở về không, đạo cũng là tự nhiên hồn nhiên đấy. Thì khi mình biết được phân minh giữa đời và đạo thì mình chỉ lo cái phần hồn của mình thôi, chứ mình không quay ra bên ngoài lo cái phần đời nhiều quá. Thế thì cháu đóng góp như vậy, cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Thiện đã nhắc với đời đạo, và Thiện cũng có nhắc tới là mình phải quay vô đạo nhiều hơn, thay vì mình hướng về đời nhiều hơn. Mình phải làm sao để cho cái đạo nó nhiều hơn cái đời mới được. Chứ nếu mà mình sống trong ngày mà cái đời mình lo cho cái đời nhiều hơn cái đạo, là nó thu hút mình đi xuống, mình khó đi lên được, khó nhẹ được. Rồi, xin các bạn đóng góp thêm, đạo còn cái gì nữa, đời còn cái gì nữa?
Dạ, em xin đóng góp thêm. Đời thì, đời là tạm như mọi người nói rồi, đời còn luôn là hướng ngoại, lúc nào hướng ngoại, động loạn. Nhưng nào mà đời thì là chỉ có giới hạn đấy. Chứ không là đời chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó thôi. Như đạo thì vô cùng, đạo không giới hạn. Đạo vĩnh cửu, đạo thanh tịnh, đạo không giới hạn. Thế em được biết thêm như thế, học thêm được cái.
Thì anh có nhắc tới đời là hướng ngoại, mấy tuần trước mình cũng có học đời là hướng ngoại, còn đạo là vô cùng. Đạo nó còn là cái gì nữa? Còn cái rất quan trọng cho cái chữ đạo mà thầy thường định nghĩa cái chữ đạo. Đạo là cái gì? Theo cái định nghĩa của thầy, thầy thường dùng.
Dạ, mình đạo cũng có thể.
Hả? Đạo là quân bình.
Đạo là sự quân bình.
Dạ.
Đúng là đạo là sự quân bình. Mình không có quân bình là mình không có đi xa được. Thầy nói chiếc máy bay mà nó muốn cất cánh là nó cũng phải quân bình nó mới bay lên được. Bây giờ cái phần hồn mình mà muốn bay về trời, muốn bay lên cũng phải quân bình, mà nó thiếu quân bình chút là nó bay không được. Bây giờ tại sao mà mình bay không được? Tại vì mình chưa có trở về, mình chưa có lập lại trật tự và cái sự quân bình trong bên trong của mình. Cho nên mình cũng còn bị kẹt hoài là vậy. Không quân bình làm sao? Khi mà mình nói mình chưa lập lại hết trật tự của mình mà mình chưa lập hết trật tự của mình, tại sao mình lấy cái gì chứng minh là mình chưa lập lại được trật tự bên trong của mình? Làm nói cái gì cũng phải có bằng chứng không? Bây giờ mình lấy cái gì mình chứng minh rõ ràng là mình chưa có lập lại trật tự hoàn toàn của bên trong của mình, là tại sao? Lấy cái gì thử? Lấy cái gì?
Dạ, còn mê chấp.
Còn mê chấp mà cái sự mê chấp nó đưa tới cái gì? Đó, còn mê chấp là mình mất quân bình đó. Rồi. Rồi nó, cái sự mê chấp nó đưa mình đi tới đâu? Trong lúc mà mình mê chấp á, thì cái tâm hồn mình nó như thế nào?
Mê chấp quá thì nó sẽ đưa tới mình không, cái tâm mình không có dứt khoát á, thành ra nó bị kẹt cái phần đó.
Cái tâm mình nó bị động quá. Nó bị động quá.
Dạ.
Nó bị động quá, tại vì mình mê chấp á, là mình còn bị ảnh hưởng của cái ngoại cảnh. Mình nhìn cái này mình thích, mình nhìn cái kia mình chê. Cái thức mình nó chưa có mở, thức hòa đồng của mình nó chưa có mở, nó chưa có hiểu sâu. Thành ra nó còn mê chấp, thấy cái này, nó nói cái này thích, tôi thích, cái này đúng, cái này thích. Còn cái kia mình nói cái này không đúng, không phải chuyện, thấy không thích cái này. Nhưng mà mình không có biết phân tách ra là đúng ở chỗ nào, mà nó sai là sai ở chỗ nào, nó luôn luôn, nó rốt cuộc rồi nó cũng đúng theo cái trình độ của nó. Thành ra mình không có mê chấp nữa. Bây giờ cái người nào mà ta làm cái chuyện đó mà mình thấy nó không đúng, mình thấy cái chuyện nó chuyện đi xuống trần trượt quá, nó lôi cuốn mình đi ra đời trần trượt quá, nhưng mà cái trình độ của người đó còn đang đi con trên cái con đường đó, mà mình biểu họ nhảy lên con đường khác thì là họ làm không được. Cũng như mình đang đi mới cái tới trình độ này, mình đang đi con đường này mà bề trên biểu mình sao con không đi con đường cao hơn, nhưng mà tại vì mình chưa có đủ thức, mình chưa có đủ bài, mình chưa có đủ hiểu. Thành ra mình bước lên con đường kia không được. Đó là mình hiểu như vậy. Còn bây giờ mình thấy người kia, ủa anh này sao giỏi quá vậy, anh đi cái đường nhẹ quá, đi cái đường hướng về thanh nhẹ. Nhưng mà trong cái đó cũng không có giỏi gì. Anh đã bỏ công, anh đã dày công, anh đi tới, mà cái trình độ anh đã vượt qua khỏi mấy cái kia thì anh đi, đang đi tới đó thôi, rồi anh còn phải đi nữa chứ bao nhiêu đó đâu có đủ. Đạo mà đâu có bao giờ cho là đủ đâu. Thành ra con đường đó, chúng ta mình không mê không chấp thì người nào mà đạt được cái gì cũng do cái công năng của họ làm mới có thôi, chứ đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Nếu mà không có bỏ công ra thì mình không có thành đạt được cái gì. Người đó họ đi được nhẹ là họ dày công nhiều, họ nhiều kiếp tu hành, căn cơ họ nhẹ. Còn bây giờ mình căn cơ mình tới đây thì mình lo căn cơ mình tới đây cho nó nhẹ, càng ngày nó càng nhẹ hơn nữa thì mình sẽ đi tới thôi. Chứ không có cái gì mà phải khen với chê, cái gì cũng là mỗi người một hành trình tiến hóa, không ai giống ai. Mỗi người có một con đường và họ phải tiến tới hoài, không có được đường nghỉ. Thành ra mình không còn mê chấp nữa thì lúc đó cái tư tưởng mình nó mới dễ quân bình hơn. Còn mà nếu mà cơ tạng của mình chưa lập lại trật tự thì cái chuyện gì nó xảy ra, lấy cái gì chứng minh là cái cơ tạng của mình nó không có, chưa có lập lại trật tự. Hồi nãy mình nói cái
dạ, chuyện cho em, cho em biết là nghe thầy nói là cơ tạng mình nếu mà quân bình, bộ gan không nóng, bộ thận không nóng, bộ tim cũng không nóng thì mới nhẹ nhàng được.
Làm sao? Nghĩa là nó không nóng thì nó sẽ thể hiện qua cái cuộc sống hàng ngày của mình làm sao?
Thì cuộc sống mình thì nó sẽ điều hòa được, xuất ngôn hòa ái tương thân, việc gì mình cũng giải quyết một cách êm ái.
Nghĩa là khi mà mình lập lại trật tự rồi á thì mình không có bị cái chịu cái sự ảnh hưởng của cái định luật kích động và phản động. Tại sao mình bị kích động á, là mình lại phản động, là tại vì cái mình ngũ tạng của mình nó chưa có lập lại trật tự, ngũ hành của mình nó chưa có lập trật tự, kim chưa ra kim, mộc chưa ra mộc, thổ chưa ra thổ, quả chưa ra quả, thành ra nó mới bị kích động vô á, cái nó rối đùi nó mới phản động lại. Mà khi mà mình lập lại trật tự của ngũ tạng, ngũ hành của mình ở bên trong nó xong rồi á thì bên ngoài nó không có tác động vô cái ngũ hành của mình mà làm cho mình phải phản động. Mình không còn nóng nữa. Nếu mà mình thanh lọc được cái bộ gan của mình rồi á thì mình đâu còn nóng nữa. Có ai có chọc gì chọc á, cũng nóng, cũng như thầy nói hồi xưa. Thầy thanh lọc được rồi á, thầy đi kiếm người chọc thử coi còn nóng không? Thầy đi kiếm người chọc thầy thử coi thầy còn nóng không? Tại vì lúc đó mình hết có nóng rồi, là chứng minh là mình đã lập lại trật tự rồi. Bây giờ mình còn buồn, cái phổi của mình nó chưa có ổn. Ngày nào đó mình thanh lọc rồi thì không bao giờ buồn hết. Chuyện gì tới mình cũng không có gì buồn hết. Thì nó mở cái đó là mình lập lại trật tự của cơ tạng của mình. Thì nó cứ đòi hỏi sự dày công lắm. Nhưng mà nay chút, mai chút, không có cái gì mà mình làm mà thành công 100% liền được hết. Cái gì nó cũng phải đi từng bước một. Nhất là trên con đường đạo phải tiến từng bước một. Chứ mình không có thể nhảy một cái giọt mà từ cái điểm này nhảy tới điểm kia được. Mình thấy họ, mình đang ở đây mà nghe cái người thành đạo họ thuyết giảng cho mình nghe, mình thấy ủa sao dễ quá, từ điểm này nhảy qua kia mình muốn nhảy không được. Phải đi từ từ, phải học ở trong đó, phải thấm thía, phải thử thách qua nhiều lần để coi có chắc chưa, là phải thành lập ghê gớm lắm. Thành ra cái chuyện đó, mình hiểu để mình đi tới chứ không phải mình hiểu để mình nôn nóng. Đạo mình nôn nóng là không thành. Có câu chân ngôn của Phật, của thầy nói, các bạn có nhớ gì không? Cái gì mà nó liên quan tới cái sự nôn nóng này nè.
Dạ, dục là... dục tất là bất thành rồi chú.
À, câu chân ngôn đó nha. Chân ngôn đó nó có hai câu. Chân ngôn nó hai câu dính liền nhau. Nó bắt đầu bằng cái thằng ngu. Bắt đầu bằng chữ thằng ngu.
Người tu, người ngu tu thành Phật.
À.
Người lật đật. Lật đật.
Tu thành ma. À đúng rồi đó.
Ừ.
Thành ra mình mà lập đặt là mình nôn nóng á, là mình chỉ thành ma thôi, mình không có thành đạo được. Còn mình ngu á, mình biết mình ngu thì lo mình học, mình sửa hoài. Mỗi ngày nào cũng lo sửa, lo học. Thấy mình không có hiểu biết gì nhiều hết á. Mình chăm chỉ lo học. bao nhiêu cái lời giảng của Đức Phật thì mình ráng mình truy tầm, mình đi tìm truy tầm cái chân lý đâu, mình ráng đem vào tâm được bao nhiêu hay bao nhiêu thì mình chỉ lo học thôi, mình không có cho là đủ. Mình cho mình còn ngu mình lo mình học. Nếu mà mình cho mình đủ mình đâu ý mình đâu học, rồi tôi mấy chục năm mà tôi hiểu hết đạo à, băng của thầy tôi nghe hết rồi, không có gì mới hết trơn, không có gì mà phải nói cho tôi nghe, không có gì mà phải ôm lại, cái gì tôi cũng thuộc hết rồi, thì mình không có tiến được. Còn cái người lật đật á, làm không có đủ cái thời gian tính mà muốn có thành đạt liền, rốt cuộc thì đâu có đi tới đâu. Rốt cuộc thầy nói đi mà muốn chạy nhanh quá thì cũng phải trở lại từ đầu, mà cứ trở lại từ đầu hoài đâu bao giờ tiến. Rồi ra hết giờ rồi mà không có được thanh nhẹ thì thành ma, chứ chết thác ra ma là vậy đó. Ngu tu thành Phật mà lập đập và tu thành ma. Thân minh đời đạo thì giờ mình hiểu ở đời là nó vậy à. Còn bây giờ mình nói mình nãy là mình chứng minh là mình chưa có quân bình, mình còn bị ngoại cảnh ảnh hưởng quá nhiều, mình có gì kích động một cái là mình phản động liền, mất cái sự quân bình của mình, mình không có, mất cái sự bình tĩnh, mất cái sự sáng suốt, mất cái sự quân bình của mình, mất cái sự thanh tịnh của mình liền, mình trở nên động loạn liền, mình bị hạ tầng công tác. Mà hạ tầng công tác là thành ma đó, hạ tầng công tác là xuống cái giới nặng là thành ma. Còn mình tu mình được ở giữ được cái ở giới thanh nhẹ đó thì mình mới hướng về tiên Phật. Còn mình bị hạ tầng công tác là mình thành ma đó. Lúc đó cái điển mình bị kéo xuống dưới rồi, hết cả cái tầng giới thanh nhẹ rồi là thành ma rồi. Bây giờ cái mình không có lập lại trật tự cho nên mình không có quân bình, mình nghiêng bên này, mình nghiêng bên trái, mình nghiêng bên phải, mình không có thấy giữ được cái con đường trung dung mà tiến hóa. Thành ra bây giờ mình hiểu được đời đạo ra thì mình phải biết mình phải làm cái gì cần làm và cái gì không cần làm. Thầy nói mấy chữ nó rất là đơn giản, nó làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là làm sao mình biết được cái chuyện nào cần thiết mà mình dứt khoát phải làm cái chuyện cần thiết thôi, và chuyện nào không cần thiết mà mình dứt khoát không làm nữa là không cần thiết. Còn nếu mà mình không dứt khoát á, thì nó cứ diễn đi diễn lại hoài. Nó bị diễn đi diễn lại hoài, công chuyện nó cứ diễn tới diễn lui hoài. Phân minh đời đạo, tự giác tu là sao? Chữ giác này hôm trước mình cũng mới học rồi nè. Tự giác là sao?
Dạ, theo em hiểu như thế này có đúng không ạ? Em xin tự giác ở đây là theo em hiểu là tự mình học hỏi, tự mình hành pháp, không phải nhắc nhở gì, cũng như là mình làm cái việc gì mình tự giác giao cho mình cái việc gì mình tự giác mình làm đều đặn ngày cũng như đêm, tức là không phải đòi hỏi một cái vấn đề gì, mình tức là mình nghĩ là mình làm cho mình một cái công việc điều đó, làm cho mình tự giác ngày đêm không ngại khó khăn, thì mình nghĩ là mình cái việc này là của mình làm cho mình suốt ngày, mình nghĩ là mình tự giác chứ không phải mình ý lại mình nghĩ là làm hộ người nọ người kia mình hay là nhờ vả gì để cho được kết quả. Mình phải tự giác cái công việc của mình để cho nó hoàn thành.
Tự giác là mình đóng góp. Cảm ơn anh Nhãn. Tự giác là mình tự hiểu được, tự biết được. Bây giờ mình đã phân minh được cái đời đạo rồi, bây giờ mình tự biết được con đường nào phải tu là tu như thế nào, tự mình hiểu được, tự mình biết được con đường tu là như thế nào, tu phải làm sao, phải làm cái gì. Chứ đâu phải mình nói giờ tôi muốn tu là tu rồi tôi làm đúng những chuyện cần thiết của người tu đâu. Mình cũng phải học hỏi và mình phải tự giác, tự mình hiểu được à, cái chuyện này không nên làm, còn cái chuyện này nên dành thời gian nhiều hơn để lo cái chuyện này. Tự mình biết được, mình tự mình tu là tu sửa, mình biết được cái chuyện nào mà cần phải sửa cho mình để cho mình được càng ngày càng nhẹ nhàng, càng tiến hóa, càng thanh tịnh hơn. Mới là đúng là một người tu chứ, mình tu mà mình không hiểu gì hết đâu phải là người tu. Mà thầy vẫn thường xài cái chữ ngồi một đống đó, mình tu mà mình không hiểu đạo làm sao mình biết đường đi. Thì mình phải học, mình học rồi tự nhiên mình hiểu, từ từ mình hiểu, tự giác mình biết được con đường tu nó phải làm cái gì. Nhiều khi mình cũng muốn tu nhưng mà mình làm sai được, mình đâu có biết. Nhiều chuyện mình làm sai mà không có bao giờ có cơ hội thức tâm hết. Khi mình thức tâm được rồi, mình thấy được cái chuyện hồi đó giờ tôi làm không có đúng. Thì bây giờ mình hiểu được rồi, mình sửa, tự giác tu. Bây giờ mình hiểu được cái chuyện nào cần làm, chuyện nào không cần làm. Mình mới thu ngắn cái thời gian tu được. Chứ nếu không cả kiếp mình cứ sai lầm hoài mà mình không có giác, mình không hiểu, không có tự giác, mình không có hiểu được thì mình cứ tiếp tục trong con đường sai đó, càng ngày sai hoài thì mấy chục năm rồi mình mất cái thời gian mà mình không có tu sửa được. Thành ra mình tu hoài mà không tiến. Quy nguyên thiền giác, tâm ổn định. Cái chữ quy nguyên thiền giác này thầy cũng thường dùng lắm. Bây giờ các bạn phân tách cái chữ quy nguyên thiền giác làm sao? Quy nguyên thì chắc các bạn biết rồi phải không?
Cháu xin đóng góp. Thì theo cháu quy nguyên thiền giác thì quy nguyên thì nó đã trở về như cũ rồi. Thế còn thiền giác tức là mình, thầy nói là phải tu 24/24, tức là khi mình làm việc gì hoặc khi mình bất kỳ việc gì trong ngày lúc nào mình cũng nhớ đến, nghĩ đến thì là thì tức là thiền. Đấy. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Thì khi đó thì mình với tâm mình mới ổn định được. Còn bây giờ mình vẫn đang học niệm Phật, còn chưa còn chưa vẫn bị tạp niệm thì làm sao mà sang được đến thiền giác được chú? Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Thì bây giờ mình tu, mình đã chọn cái pháp tu thiền. Mình thiền để làm gì? Từ giai đoạn 1 mình thiền để làm gì? Mình ở đây ai cũng đang thiền, mỗi đêm cũng thiền hết. Mà mình thiền để làm cái gì? Mục đích của mình để làm gì? Nó đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào?
Cháu xin đóng góp chỗ này. Cái thiền của mình có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là mình lập lại sức khỏe. Giai đoạn thứ hai là mình lập lại trật tự, quân bình cho chính bản thể mình. Giai đoạn thứ ba là mình khai mở phát triển về tâm linh. Và giai đoạn thứ tư thì là cái giai đoạn phần hồn đi học đạo chú.
Dạ. Thì cái đó thì nhắc lại 4 cái giai đoạn của người tu thiền. Thành ra bây giờ mình phần lớn là mình cũng đang ở cái giai đoạn mình cũng đang lập lại trật tự, lập lại sức khỏe cho mình. Giai đoạn đầu là mình lập lại sức khỏe cho mình, thì bây giờ mình cũng từ từ mình bước qua cái giai đoạn mà lập lại trật tự bên trong. Mà mình lập lại trật tự bên trong á, là nếu mà ở cái giai đoạn này á, mục đích là để làm cái gì? Khi mà mình lập lại cái trật tự bên trong để làm cái gì? Để đi tới cái gì? Mình đang
anh bảo cho em xin đóng góp. Anh xin đóng góp. Em nghĩ mấy tuần trước, bây giờ em lại hiểu thêm là quy em nghĩ là chắc là tìm lại cái nguyên lai bổn tánh của mình đó. Có nghĩa là như cái sự thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh đó, trong mọi trường hợp đó. Nếu mà mình tìm được cái tánh của mình là thanh tịnh, giống như nãy anh nói từ cái chữ quân bình đó, thì em nghĩ quy nguyên là trở lại cái nguyên lai bổn tánh, là trở về cái sự thanh tịnh của chính mình mà mình đã có từ lúc mới sinh ra, hay là từ lúc Thượng Đế mới cho mình. Thì em hiểu, bây giờ em hiểu cái quy nguyên là vậy. Thì em xin hết.
Đó là cái chữ quy nguyên mà ở đây thầy dùng nó 4 chữ là quy nguyên thiền giác. Bây giờ quy nguyên thì mình biết là trở về cái nguồn gốc của mình đó. Cái nguồn gốc của mình đó là quy nguyên, không? Mà cái nguồn gốc của mình đó cũng là thanh tịnh, như Cẩm Tú nói là nó thanh tịnh. Nhưng mà cái chữ thiền giác này nó có, nếu mà ghép lại với cái chữ quy nguyên nó có cái ý nghĩa gì? Thì bây giờ mình mới bắt đầu mình phân tách cái chữ thiền. Thiền là đi, mình thiền cái pháp này là mình đi từ động tới tịnh. mình thiền á, để cho nó ổn định tâm thân, nó đi tới cái định. Khi mà mỗi đêm mà mình ngồi thiền á, là cái cốt ý là mình đi tới cái định. Định là sao? Định là cái tâm của mình nó không có bị mà phóng đi tùm lum tà la, nó định lên chỗ, nó không có mình nhảy vô này nhảy vô kia nhõn nhợn. Các bạn thấy rõ là khi mà các bạn ngồi niệm Phật á, cái tâm nó đâu có định, phải không? Nó phóng chỗ này, nó phóng chỗ kia, nó phóng cái nhà. Tại sao mà nó phóng vậy? Tại sao mà mình lúc mà mình ngồi niệm Phật mới có mấy phút mà cái tâm mình nó nhảy tùm lum, nó nhảy hết chuyện này tới chuyện kia chuyện nữa, đâu có bao giờ nó định lên một chỗ đâu, nó không đi tới cái định. Là tại vì cái luồng điển nó chưa có khai mở, mà nó chưa có thanh lọc đủ mà để nó trụ. Nó trụ ở trên cái đỉnh đầu thì lúc đó nó mới dễ định. Con người mà nó thanh lọc được cái ngũ tạng, thanh lọc được mấy cái luồng điển ở dưới đem lên, gom tụ lại, mà nó trụ lại thì lúc đó nó mới định. Còn cái người mà chưa có trụ ở luồng điển thì luồng điển nó sẽ bị phân tán, nó bị phóng, phóng điện, phóng tầm. Cái tầm nó không có trụ. Bên trong này nó không có quy nhất, phần hồn muốn trụ mà ở dưới nó không chịu trụ, ở dưới nó cứ phóng đi, mỗi đứa nó phóng đi một nẻo, mỗi đứa nó dắt mình đi nẻo, đứa thì nhắc chuyện này, đứa thì nhắc chuyện kia, đứa nó dắt mình đi chuyện nọ, là nó không có quy nhất, nó không có trụ. Thì bây giờ cái cốt ý của mình là thiền, nó đi tới cái định. Định để làm cái gì? Định để mình bước vào cái sự thanh tịnh. Khi mình định rồi á, nghĩa là cái luồng điển mình nó trụ được ở trên đầu á, nó mới thừa tiếp cái luồng điển thanh quan ở bên trên ban chiếu cho nó, rồi cái chấn động lực của nó mới hòa với chấn cái động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó nó mới đi tới cái sự thanh tịnh. Cái từ thanh tịnh đâu phải giả bộ nói tôi ngồi yên tôi là thanh tịnh đâu, nhưng mà ở trong thì nó soi cái vấn đề thanh tịnh ở trong công viên, nó là thực chất nó là cái luồng điển nó chấn động lực của nó đủ mạnh đủ trụ để nó hoài với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó nó mới là thanh tịnh, chứ không phải nói cái miệng thanh tịnh mà ở trong này nó động. Thành ra mình đi trong thực chất, mình đi tới cái thanh tịnh để làm gì? Để mình có sáng suốt. Mình có sáng suốt để làm gì? Để giác. Mình thiền là để giác. Giác là gì? Giác là mình hiểu. Mình hiểu được cái sự định luật và sự guồng máy của tạo hóa dưới càn khôn vũ trụ này nó xoay chuyển như thế nào, cái hình trình tiến hóa của mỗi thành phần tâm linh điển quang như thế nào, từ kim thạch thảo mộc đến mọi sinh vật và đến con người, mỗi thành phần phải tiến hóa như thế nào, theo cái định luật nào, mình hiểu được thì cái người mà đi tới thanh tịnh á thì tự nhiên họ nhìn bất cứ cái gì họ cũng là đang thiền. Tại vì nhìn cái gì, tại lúc nào tâm cũng định thì nhìn cái gì cũng thấy rõ chân lý, thấy rõ những cái nguyên lý đang diễn ra trước mắt. Đọc cái cuốn kinh vô tự thấy toàn là kinh không, lúc nào cũng nhìn thấy là nguyên lý. À, nhìn thấy cọng rau, cọng rau này nó phải chịu hy sinh, nó phải hít hấp thụ thanh khí điển của trời đất, nóng lạnh ngày đêm để nó lớn lên. Lớn lên để làm gì? Để lập cái hành vi sinh và để chịu thụ trảm bá đau. Nghĩa là trước khi chúng ta ăn phải cắt ra từng miếng nhỏ rồi bỏ vô bếp xào nấu đủ thứ chuyện hết, rồi bỏ vô miệng mình là nhai nghiền nát rồi mới nuốt, rồi nó vô cái bản thể mình nó phải chuyển qua đi, vô nó thành thủy biến sắc biến khí, biến từng giai đoạn một để nó được cơ hội mà tiến hóa. Thì mình cũng vậy, mình cũng đang bị lớn lên sanh trụ hoại diệt, mình sanh ra trong cái cõi đời này, trụ trong cái thể xác này, rồi mình đang học cái gì đây? Mình học trong, cũng học trong cái định luật kích động và phản động, theo cái lời nguyện đại nguyện của mình xuống đây muốn làm cái gì trước khi đi lên và sinh được lên đầu thai làm con người, là một cái hồng ân, ai cũng có một cái đại nguyện để cho con lên đây để con ráng con tu, cho con lên để làm gì. Nhưng mà mình còn cái tâm thức mình nó còn nhớ được cái đại nguyện của mình không, để mình thực hiện cho nó đúng. Chứ nếu mình thực hiện không đúng là mình cũng phải dòng trở lại nữa, mình chưa có xong. Thành ra cái người mà đi tới cái thiền giác là cái người thanh tịnh rồi. chứ không phải là người động loạn nữa, là đi tới cái thiền, mà nhờ cái thiền họ đi tới giác. Thành ra nói như thiền hồi nãy đó, là tu 24/24 đó, là cái luồng điển lúc nào cũng trụ đánh trên đỉnh đầu hết, cho nên không có chạy xuống phàm tâm nữa, cho nên nó không còn bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa, mới kêu là tu 24/24. Lúc nào mà mình muốn tới đó là mình phải niệm Phật, trì niệm Phật mình mới đi tới được. Thì bây giờ mình đang ở cái giai đoạn mà mình đang luyện cái niệm Phật đi, luyện từ 5 phút đi tới 10 phút, đi tới 15 phút, rồi từ từ nó mới đi tới thường niệm, rồi từ từ nó mới trụ đảnh được, cái trụ cái luồng điển lại được đó, thì mình mới đi tới đó được. Còn nếu mà mình chưa trụ được thì mình không có thiền giác. Mình nhìn cái kinh vô tự mà mình đọc không có ra cái chữ kinh nào hết, không đọc không có thấy cái nguyên lý nào mà nó hiện ra cho mình, cái tâm mình nó ổn định. Khi mà mình hiểu được nguyên lý, cái tâm mình nó mới ổn định. Mà mình nhìn cái cảnh xảy ra trước mắt mình hàng ngày mà mình không thấy cái gì mà tiết chiết ra cho mình một cái nguyên lý nào để cho mình đọc. Còn mình đi tới cái thiền giác đó, mình nhìn cái gì mình cũng thấy là chân lý, nhìn cái gì cũng thấy là nguyên lý. Mình thấy trong không có, nó có cái có, rồi trong có nó trở lại cái không liền. Là mình thấy cái định luật xoay chuyển như vậy á, thì cái tâm cái người nó đâu có động nữa. Thì mới nói tới cái chữ thiền giác là vậy, quy nguyên thiền giác là mình phải trở về như vậy. Và cái đó nó đòi hỏi cái sự thực hành ghê gớm lắm. Thì khi mà mình bước tới cái định giới rồi đó, mình chỉ bàn bạc cái cảnh thanh nhẹ thôi. Tại mình cái vốn của mình là tự thanh nhẹ mà xuống mà. Bây giờ mình mới hành đó, mình mới đạt được. Mình phải niệm Phật nhiều thì cái tâm thức mình á nó mới quân bình, thì từ cái đại trí mình nó mới mở từ từ, nó mở từ từ có mới quy nguyên thiền giác. Chứ không phải mà mình lý luận ở thế gian mà mình đạt tới cái quy nguyên thiền giác. Thì lúc mà mình khi mà mình đạt tới quy nguyên thiền giác đó, thì cái âm thanh lời nói mình cũng thay đổi, mình xuất ngôn là mình nói toàn là cái chân lý tròn trịa. Đó là mình niệm Phật là mình học cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ đó, tất cả là nó cũng là do chấn động lực thôi. Thì mình phải hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó mình mới bước vô cái thanh tịnh mà mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Thành ra chung quy là cũng là thực hành cái pháp của chúng ta, cho chúng ta đủ thứ cái pháp đó. Ban đêm thì có pháp để hành ban đêm, ban ngày thì có pháp để hành ban ngày, không có giờ phút nào mà không hành được cái gì. Mình nói là giờ này vô vi cấm mình không có được tu, không, giờ nào cũng có chuyện để mình làm được, cấm cái này nhưng mà chuyện khác làm được. Mình ra lúc nào mình cũng muốn tu, lúc nào mình cũng tu được hết, chứ không có cái gì 24 tiếng là mình vẫn tu được. Nhưng mà cái đó là ăn thua cái trình độ tiến hóa của mình tới đâu thôi. Mình phải đi từng bước một, phải không, sang số 1 rồi tới số 2, tới số 3 rồi mình tới số 4. Chứ không phải nghe người ta nói vậy tôi cũng nhảy vô tôi tu 24/24 là không có tu được. Bước số 1 trước là phải luyện trước. Mình phải luyện chứ, từ từ cũng như niệm Phật đó. Mình cũng phải luyện từ từ chứ đâu mình nhảy vô mình nói thường niệm vô biệt niệm niệm làm gì có chuyện đó. Mình chưa có niệm được mà làm sao mình đi tới thường niệm, mà mình chưa có thường niệm mà làm gì nghĩ tới cái chuyện vô biệt niệm là của ông Phật rồi. Thành ra niệm, nói chữ niệm không cũng đã khó rồi, tại vì mình niệm mà mình đâu có niệm được đâu. Mình niệm chút xíu là nó kéo mình đi rồi, mình đâu có niệm được nhiều. Thành ra đâu mình luyện cái niệm không, mình chưa niệm được. Mình chưa có luyện được cái niệm mà làm sao mình đi tới cái thường niệm được. Thành ra mình phải học, mà mình học cái bước nào phải chắc bước đó, mình phải hiểu rõ bước đó mới được. Mà mình chưa hiểu rõ không được. Thành ra mình tu cái pháp này mình cứ nhắc nhở cho mình hoài, cũng bao nhiêu đó chuyện mà mình cứ nhắc tới nhắc lui để cho mình làm đúng. Tại vì ở trong này có đứa nghe được, có đứa chưa chịu nghe, thì cũng phải nhắc tới nhắc lui hoài là vậy. Thì mấy người mà đạt tới thiền giác đó, thì giờ phút nào họ cũng ở trong thiền giác, họ nghe là cũng ở trong thiền giác, họ nói là cũng ở trong thiền giác, tất cả là toàn là nói chuyện chân lý để thức tâm, để ảnh hưởng người khác, lúc nào là cũng ở trong thiền giác. Thành ra cái chữ quy nguyên thiền giác này nó cao, mà nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình. Mà bây giờ mình hiểu rồi á thì mình từ từ mình tiến tới cái ráng thiền tập trung nhiều, niệm Phật nhiều để mình tiến tới cái quy nguyên thiền giác. Bây giờ để cho các bạn nghe nghe thầy giảng đi.
Thấy những câu hỏi mà anh hỏi nãy giờ đó, hỏi chị Yến thì chị trả lời vậy. Tại sao? Vì trong bếp tôi thấy chị sắp đủ thứ hết rồi. Tôi liệu như cái xào trong cái chảo đó tụi nó la là. Vì sao vậy? Trong có chỉ làm không, trong không chỉ làm có, chỉ làm trong tâm hết. Mà hỏi chỉ là trong đại thanh tịnh như thế này rồi tụi bay sẽ đi thế đâu? Khi mà ăn vô trong bụng người ta rồi, biến thanh thủy, thủy biến nhân khí, khi quần hư, lúc đó mà cái cảm ơn tạo. Cho nên chị Yến chị hiểu rõ cái đạo màu trong bếp. Thì rốt cuộc thế gian vì động loạn đi tạo đạo. Muốn nghe câu nho sắc bất thị không, không bất thị sắc, trong cái co không không, sanh sanh tử tử. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại suốt cuộc rồi cũng phải trở về con đường thanh tịnh. Và bước vào con đường tu rồi thì ước mong cái gì? Giải thoát là đi không. Mà làm sao cho nó không? Muốn làm cho nó không được cái hành. Mà hành bằng cách nào? Hành trong sự đụng chạm nó mới có cơ hội quan thông. Chứ tôi các bạn chưa có vợ, chưa có con, rung lắm, gặp cô gái rung lắm. Có vợ, có con, để 4-5 đứa hỏi sao, gia can sao, ôi tôi định bơ. Phải không? Quan thông. Chúng ta phải hành để quan thông. Mà tại sao dùng cái thể xác này để hành? Chúng ta qua từng giai đoạn một, từng một, từng hơi thở, từng tế bào một. Mà để rõ nguyên lý kích động và phản động cả cả không vũ trụ. Cho nên nhờ đó một khối óc của chúng ta càng ngày càng mở, sau sự đồng cảm, sau thử thách thắc mắc thì chúng ta đi tiếp tục quan thông hiểu nó, tâm chúng ta định thì mình thành tựu. Còn tự nhiên tôi giờ anh ngồi như vậy nhắm mắt anh niệm Phật thanh tịnh, không có thanh tịnh đâu, nó đậm trong cái đậm tìm cái tịnh, cho nên bước qua những cái đậm rồi nó đi tới cái tịnh. Thì nãy tôi nói chị Yến chị sắp từng lên bỏ vô xào trong đậm là chỉ tìm cái tịnh. Các bạn sớm mơ nghe thờ pháp rồi cái ra ngồi ăn cứ tịnh hết ngày nào tịnh hết đói rồi tới tịnh rồi rồi nó mới biến qua đi lên, nó cứ trong cái không nó trở về có, mà trong cái có nó trở lại không, nó mới quy nguyên thiện giác luân hồi làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều người nói những người tu vô vi ngồi làm thinh nhắm con mắt không có làm gì cho xã hội, không giúp ích gì cho xã hội, kỳ thật nó ăn cơm có sống, nó mặc áo nên có sống, nó có nhà mới nó có sống. Tại sao nó không làm việc xã hội làm sao nó có nhà đó? Nó không làm việc xã hội làm sao nó có áo mặc? Nó không làm việc xã hội làm sao nó được ấm no? Câu nó dễ hỏi, bắt buộc nó phải làm. Cho nên cái chuyện xã hội là cái chuyện mọi người phải làm, mọi người phải tham gia. Còn cái thanh tịnh tu tâm dưỡng tánh và khai thông trí não của chính chúng ta, đó là trách nhiệm quan trọng mà hành giả phải tự tìm, mà tìm trong cái sự kia mà kiên nhẫn tỉ mỉ mới tìm ra được. Cho nên phải bỏ công rất nhiều, chứ cái người thiền này không phải làm người để miếng, nó là bỏ công rất nhiều, nó tìm nhiều chân lý, nó hiểu nhiều nơi rồi nó mới chịu thực hành. Thực hành để truy tầm chân lý, cái gì của nó, cái thực chất của nó, cái gì kêu là hoa hoa xanh xanh, cái gì kêu là vô cùng. Chính nó phải an thích mọi sự việc và nó quan thông mọi sự việc, nó mới biết giá trị của định giới. Lúc đó nó khao khát trở về với định giới, lúc đó mới bàn bạc về thiên đàng, bàn bạc những cảnh thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ? Tại sao các bạn ăn một dĩa đồ ăn thơm ngon vậy để các bạn ăn mà hôi thối các bạn không ăn? Tại cái hơi nó làm cho các bạn thanh nhẹ không? Thì cái thanh khí trên kia phải thanh nhẹ không? Cái hồn chủ của các bạn phải thanh nhẹ không? Thì cái vốn của các bạn đâu có phải ở chỗ ô trực, ở chỗ bồng lai thanh nhẹ. Các bạn đâu có chịu sự ô trực, sự hôn thương không chịu. Chịu ăn cái gì thanh nhẹ? Mà nói gì thông tho, cảnh đẹp, tươi sáng, đó là cảnh của ta, quê hương xứ sở của ta ở đó. Cho nên ngày hôm nay ta tu để khai tâm mở trí, luồng điển xuất ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó nó cảm thấy sự liên hệ không ngừng nghỉ và chúng ta đã đi và đạt đi. Cho nên tối nay các bạn cố gắng dồn lấy mình và nghe hơi thở của mình, cảm thức tất cả không vũ trụ tất cả. Thì giờ thì giác chúng ta sẽ ngộ được nhiều cái hay mà chúng ta muốn tìm. Cho nên rốt cuộc mọi người phải hành mới đạt, còn không hành không bao giờ có cơ hội đạt.
Nghe thêm đoạn nữa nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nói gì ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết sự tâm thức phân bình, đại trí mở, là quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất. Này sanh cái kia, sanh cái nọ, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam mô A Di Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trìa ở trong tự nhiên, chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ cho văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là của vô vi và trong với cần nói kim mộc thủy hỏa thổ, nó thật là thật một ngục lớn. Mà nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó thật sự hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các kỳ đại hội đều có ma quỷ ham mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được. Vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của sự âm khí thế gian. Tại nó bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền, từ nó khai sáng đi lên. Có sẵn trong con người, không có xin xỏ ai hết. Và không có sẽ không sợ bất cứ một người nào âm hại. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta, ta cũng thực hiện sau chữ đó là đủ rồi. Luồng điển chúng ta phát triển tới vô cùng. Thanh tịnh gọi là sáng suốt.
Các bạn nghe qua cái hai đoạn thời giảng này có gì muốn chia sẻ, muốn đóng góp, muốn hỏi không? Giờ hiểu rõ chữ quy nguyên thiền giác là phải không? Quy nguyên thiền giác tâm ổn định. Những người mà quy nguyên thiền giác là nhìn ở đâu cũng thấy là chân lý ở trên, là đâu có gì mà động loạn. Thấy cái định luật nó như vậy, chỉ có biết chấp nhận mà tiến hóa thôi, chứ không có mà cãi được. Nhưng mình hiểu được cái định luật, cái hoàn cảnh nó đến là mình phải chấp nhận, học hỏi để tiến hóa thôi, chứ mình không có chạy trốn mà mình không làm gì được. Thành tâm tu học, tự tiến thân. Thành tâm tu học vào tuần rồi mình cũng có thành tâm tu luyện hay gì đó. Cũng có chữ thành tâm ở trong đó. Thành tâm. Các bạn còn nhớ gì không? Thành tâm tu học làm sao? Xin bà mời bạn Đạo nhắc lại đi. Mới học tuần rồi á. chữ thành tâm này thầy nhắc lại thường lắm. Cái gì chứng minh sự thành tâm của mình?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái sự thành tâm á là mình thứ nhất ấy là mình thực hành nghiêm luật này. Cái thứ hai là mình chú trọng vào vào cái pháp này và mình lưu tâm vào nó này. Và mình tức là mình thành thật này và hành đúng pháp nữa. Cái đấy là những cái đấy là nó là thành tâm. Xin hết.
Cảm ơn Thành. Các ai muốn đóng góp gì thêm không? Phải giữ nghiêm luật tu hành. Nghiêm luật tu hành là sao? Thế nào kêu là nghiêm luật?
Cảm ơn đóng góp câu này là nghiêm luật. Cái có nghĩa là mình thành tâm tu học, là mình đưa cái chính bản thân mình đưa vào cái trật tự, tu học trong trật tự, trong một cái nghiêm luật, tức là nó không nó theo đúng cái giờ giấc cũng như là theo đúng cái thời gian đã định như nào là mình cứ theo đúng như thế mà thực hành đúng đắn như thế trong trật tự.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cảm ơn anh dạy. Bây giờ còn cái nghiêm luật là cũng như luật nhà binh đó. Luật nhà binh đó, quân đội là rất là nghiêm luật. Cái này Thiện người nói rất hay lắm hả? Nghiêm luật. Nghiêm luật là mình đặt ra cái đường lối tu hành và cái chương trình tu hành của mình như thế nào thì mình phải ráng mình làm giữ nguyên vậy, chứ không có một thay đổi một chút xíu nào hết. À, tới giờ niệm Phật là phải niệm Phật. Tới giờ thiền là thiền, chứ không có mà nói giờ này mất làm bận làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhiều lý do lắm. Thì mình giữ cái nghiêm luật như vậy, pháp chỉ như thế này thì phải làm như thế này, không có thay đổi gì hết trơn, không có sửa đổi gì hết trơn. Pháp chỉ sao bây giờ ráng nghiên cứu thực hành cho nó làm đúng theo là đã khó rồi, mà còn chế thêm nữa là chỉ có nước chết thôi chứ không có sống nổi. Thì đó mình giữ được cái nghiêm luật tu hành, mỗi ngày sắp đặt cái công chuyện tu của mình như thế nào phải ráng giữ vậy. Bây giờ vô bắt đầu 5 phút là 5 phút. Mà 5 phút là phải đàng hoàng, niệm Phật 5 phút là phải đàng hoàng. Không có phải kèm cho nó được 5 phút, có chừng nào đủ 5 phút mà một thời gian quen rồi mới cho lên 6 phút. Không có cho nó cái cơ hội mà cho mình vô con đường sai nữa. Nó thành ra một cái tập quán xấu. Mà cái tập quán nó hư rồi nó khó sửa lắm. Cũng như ngồi mà cong cong quẹo quẹo, nó không có ngồi thẳng lưng, không có thẳng đầu á. Nếu mà mình không có cho nó cái nghiêm luật ngay lúc đầu á, là lúc sau này mình bị vô cái thói quen mà xấu đó rồi nó khó sửa lắm. Thành ra cái gì nó khởi điểm á, khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Ngay cái khởi điểm là phải cho vô khuôn khổ liền. Một cái cây mà mình muốn cho nó mọc thẳng thì mình cũng ngay lúc mà nó còn nhỏ là mình cũng phải kèm nó, chứ không phải có cây thì dựng kèm cái bên để cho nó đi thẳng lên, chứ không phải nó đi xiên xẹo rồi nó đi xiên xẹo luôn à. Mình mới vô mình tu hành cũng vậy, mình khởi điểm là mình phải lập lại một cái căn bản trật tự và đàng hoàng. Bây giờ mình có lỡ đi sai rồi, bây giờ mình phải sửa lại cho trở lại từ đầu mà làm, còn hơn là mình đi kéo dài mà đi sai đường, ngồi cho lâu nhưng mà ngồi như ngủ gục vậy đó, đâu có ăn nhầm gì, không có tác động gì đó, còn nguy hiểm hơn là không có ngồi nữa.
Anh bảo cho em thêm vô cái nghiêm luật nữa là em lại nghĩ thêm nữa là trong cái ngoài cái giờ thiện đó anh, cái nghiêm luật mình cũng phải đặt ra với tụi lục căn lục trần mà là không có nên nói chuyện người khác, thì nó hay cũng như là dẫn dụ mình, cũng như là hay xen vô mấy cái gì á, thì mình cũng có thể đặt ra nghiêm luật với nó trong những cái hành động của mình.
Cái nghiêm luật á thì nó có nhiều dế lắm. Cái thứ nhất á là cái căn bản á là phải cái thực hành trước. Rồi cũng như Cẩm Tú nói á, thì sau đó thì trong ngày của mình á, nghiêm luật của mình là gì? Lấy cái gì mà làm chuẩn? Mình lấy cái gì làm chuẩn ngoài cái thực hành á, mình lấy cái gì làm chuẩn? Lấy cái gì mà làm kim chỉ nam cho nó đi?
Chuyện đời, cái chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời.
À, cái đó là cái tổng quát là như vậy. Nhưng mà khi mà mình vô chi tiết thêm nữa, mình lấy cái gì làm chuẩn? Tổng quát là như vậy, mình phải ráng làm sao mình hướng nó về đạo nhiều hơn là đời, là mình phải lấn cái thời gian từ từ. Lúc đầu á, là mình bị nó lấn, nghĩa là nó lo chuyện đạo, chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Rồi bây giờ mình mình thức giác rồi mình lắng từ từ, mình lắng mỗi ngày mình thêm chút, mỗi ngày mình thêm đạo thêm chút chứ đừng có làm mạnh quá, làm mạnh quá nó quật lại mình cũng thua, cửa đông lắm à. Mình ra gì nữa, ngoài ra cái ngoài cái đó rồi còn cái gì nữa, nghiêm luật của mình còn cái gì nữa?
Nghiêm luật của mình còn thêm cái mình phải dứt khoát.
Thì bây giờ cái dứt khoát nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái 10 điều thực hành tâm đạo. Cái đó là cái kim chỉ nam để cho mình hướng đi, để mình định cái hướng của mình đi. Là những cái chuyện nào mà mình cần làm, những cái chuyện nào mà mình không cần làm. Hướng đi đã có sẵn rồi đó. Là thầy đã lập ra 10 điều tâm đạo để cho mình định cái hướng đi, những cái chuyện cần phải làm đó. Là cái đó cũng là nghiêm luật. Mình nói dứt khoát thức tình lục dục là cũng là một cái nghiêm luật đó. Nắm nhịn nhục và cần mẫn cũng là một cái nghiêm luật. Bố thí và vị tha cũng là nghiêm luật. Đó là quên mình trì niệm cũng là nghiêm luật. Toàn là nghiêm luật không à. Nếu mình áp dụng 10 cái nghiêm luật đó là mình giỏi lắm à. Nhưng mà sợ nhiều khi mình không nhớ mà để áp dụng. Thành ra trước hết mình phải nắm vững cái pháp lý của mình. Cái gì mình cần phải nhớ. Thành ra ngày nào sáng dậy cũng đọc 10 điều tâm đạo, thực hành tâm đạo để cho mình nhớ, mình đừng có quên, cho Lục Căn Trần nó học theo luôn. Sáng nào cũng đọc vậy nó không có quên, còn mình bỏ thời gian nó quên rồi, nó không có đọc lại thuộc lòng nữa.
Anh cũng bổ sung thêm cái nghiêm luật đó là mình phải biết hỏi ngược lại. Phải biết hỏi ngược lại khi mà cái vấn đề gì đó mình phải hỏi ngược lại. Xem Lục Căn Lục Trần hay là mình.
Thì cái đó là một cái kỹ thuật để cho mình thấy rõ Lục Căn Lục Trần là ai. Và cái tư tưởng, cái tư tưởng do ai đưa lên. Tại bây giờ trong ngày mình lẫn lộn giữa nó với mình mà. Nhiều khi mình đâu có nghĩ ra là cái đó của Lục Căn Lục Trần. Nhiều khi mình đâu biết. Rồi cái đó, cái em hỏi ngược lại là cái kỹ thuật để cho mình tách nó ra làm hai. Lục căn, vía là lệ thuộc. Chủ là phần hồn. Để cho mình biết được cái nhiều khi nó đưa ra cái tư tưởng đó, mình tưởng của mình. Rồi mình theo nó. Rồi mình quen luôn. Tại vì mình không có theo cái nghiêm luật 10 điều thực hành tâm đạo là mình đâu có hỏi nó lại. Khi mà nó biểu đối đãi thực tâm là lễ độ, khi mà nó vô lễ nó quay lại nó chửi người ta là nó đâu có thực hành 10 điều tâm đạo đâu. Không? Thì lúc đó mình mới biết là nó cướp quyền của mình rồi đó, nó đâu có hỏi ý của chủ nhân ông đâu, tại chủ nhân ông sáng nào cũng đọc 10 điều tâm đạo mà. Biết rõ cái chuyện phải làm mà tụi nó không có hỏi ý mình mà nó nhảy ra nó cướp quyền của mình, nó nhảy ra nó la người ta, nó chửi lại người ta là cái đó nó không có đối đãi thực tâm và lễ độ mà. Nên cái đó một cái ví dụ để cho mình thấy tụi nó qua mặt mình hàng ngày đó là vậy. Mà tại vì bây giờ mình có nhớ 10 điều thực hành tâm đạo, mà khi mà nó nhảy ra nó làm cái chuyện gì đó thì lúc đó mình phải hỏi ngược lại. Ai cho phép? Có hỏi chủ nhân ông chưa? Chủ nhân bà chưa? Mà dám làm cái chuyện như vậy. Làm bậy để rồi lát nữa mất công ăn năn sám hối. Thấy cái chuyện làm của mình nó không đúng. Tại sao phải làm cái gì nó không có ích lợi, tại sao phải đi tranh chấp với người ta làm gì, cuộc đời là tạm mà. Thấy đó, mất đó không tồn tại mà tại sao mà đi tranh chấp với người ta làm gì, hơn người ta cái quyền thế này mình được cái gì đâu. Mình chà đạp người ta để mình được cái vị trí đó, mình được cái gì đâu. Không có được cái gì hết đó. Mà tại sao mình ngu dại, mình đi vô con đường của ma quỷ. Thì mình phải dạy nó lại. Nói tại sao vậy, mình là người tu mà tại sao mình đi hướng về con đường của ma quỷ. Đường tranh chấp là đường của ma quỷ, mà tại sao mình tới ngày mình cứ mưu mô, mình tranh chấp, mình bảo vệ quyền lợi của mình, là cái đó là ma quỷ, mà tại sao mình đi vô con đường đó? Không phải là mình sống tạm để cứu đời, chứ không phải là để ứng tụ, mình sống tạm để cứu người, chứ không phải là để bảo vệ cái gì cho mình hết á, không có gì giữ được ở thế gian gì hết á. Thì đó, thì từ từ mình mới mỗi ngày chút mình nhắc mình. Thì giờ mỗi tuần mình nhắc mình chút. Rồi, tu học, thành tâm tu học, tự tiến thân. Tại sao tu mà con phải học nữa? Học cái gì? Hỏi. Tại sao không nói tu không mà nói tu học? Nhiều người ta nói thiền đủ rồi đâu cần học gì. Mỗi đêm thầy nói pháp này thực hành thì mỗi đêm thực hành ban ngày niệm vài chữ là đủ rồi chứ đâu cần phải học cái gì. Giờ mình trả lời sao đây? Tại sao tu mà còn phải học?
Em xin đóng góp, em anh bảo. Oops, à, ok.
Ai nói trước?
Mời Cẩm Tú trước đi.
Cẩm Tú trước ha.
Dạ. Lại thấy cái học hỏi này sau khi mà dạ em cảm ơn. Dạ mỗi lần mà cái chữ mà học hỏi là em lại nghĩ là mỗi khi mình hiểu được một chút về đạo thì mình lại tiếp tục học hỏi làm con người ở thế gian này á, sao giống như là khi mà mình bước xuống thế gian này giống như mình trở lại xưa. Em không hiểu câu của thầy nói là mình trở lại làm bé đó, ví dụ vậy. Tại vì mình không có giống như là cư trần bất nhiễm á, mình không có giống như là giống như anh Bảo nói là không có tranh chấp, không có động loạn, không có giống như là muốn hơn thua hay là cái gì ấy, là giống như theo em hiểu bây giờ là học hỏi của em bây giờ là học hỏi làm lại con người á. Từ khi mình đã hiểu đạo á thì là mình học hỏi lại làm con người sống làm sao ở thế gian này để mà giống như là trở lại với lại cái sự giống như là một cái đứa bé nó mới sanh ra đời vậy. Thì em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Mà bây giờ mình muốn học làm người cho nó đúng là một con người á, thì mình phải học cái gì? Học cái gì mà cho đúng làm con người mà là con người á, là cái gì? Đúng cái luật làm người á,
mình phải học. Em coi kiến Bảo.
Dạ.
À, thì em có nói tiếp với mình, nói với Cẩm Tú là cái câu tu học thì tu đây á là mình có cái pháp để mình hành cái thân mình rồi. Còn học đây là mình đào sâu cái chân lý của thầy để mình hiểu được cái chân lý, thì mình tu, lúc đó mình tu mình hành mình mới biết mình đúng hay mình sai. Dịch hình hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì mình phải học, mình phải học cái chân lý, mình phải truy tầm chân lý. Thầy vẫn thường nói trong mấy cái băng của thầy, thầy nhắc hoài, thầy nói phải truy tầm chân lý nè, thầy nói phải đào sâu chân lý nè, thầy nói là mình phải nghe đi nghe lại những lời thầy giảng nè, chứ đâu phải thầy giảng đó. Không, người ta thì thầy biết mình không có nhớ, cho nên mỗi lần mà thầy giảng xong có nhiều cái chỗ nào quan trọng á, thầy nói về nghe lại cái cuộn băng này, thầy kêu về nghe lại, nghĩa là thầy biết mình lúc đó chưa có hấp thụ hết, cho nên thầy cứ nhắc mình á, về nghe lại là phải nghe đi nghe lại, tại đạo nó không phải dễ vô, không phải nghe là mình hiểu hết đâu, không phải mình nghe là mình đem vô hết được liền đâu, cho nên thầy mới nhắc mình á, phải về nghe đi nghe lại cái đoạn này. Những cái đoạn quan trọng đó, thầy nhắc thầy kêu hoài. Mà nhiều khi mình nói ô cái này là lý thuyết, mình không hiểu á. Mình không hiểu cái khi mà thầy dùng cái chữ lý thuyết á, mình không hiểu ở trong cái khuôn khổ nào. Cho nên mình khi mình đem mình áp dụng á, mình nói tất cả những cái gì lời giảng á đều là lý thuyết hết. Thành ra mình sai sai chỗ đó. Khi mà thầy nói mình đừng có dùng cái lý thuyết của người này người kia nữa, là mình đi lặp lại cái sự thành công của người đó mà mình không hành. Còn cái này mình học về cái pháp lý để cho mình biết cái cách nào phân tách, cái cách nào làm cho nó đúng, cái nào nên làm, cái nào không nên làm nó khác. Còn nếu mà mình đó ngày mình nói ông Phật ngày xưa ông đi bỏ vô rừng ông tu rồi ông nhịn đói rồi ông thực hành nó đã, ông đã thành Phật, tối ngày mình cứ nhai đi nhai lại cái sự thành công của những người khác, cái đó là cái lý thuyết, tại cái đó mình đâu có thực hành đâu. Còn cái này mình nói đây là cái chuyện mình nói ra để cho mình về mình thực hành cho đúng mà, chứ đâu phải nói ra để cho mình bắt người ta phải nghe theo, hay là mình dựa trên đó rồi mình không tu, cái đó là lý thuyết, hay là mình học cái này cho đã rồi về mình không làm, cái đó là lý thuyết. Mình nói thì hay nhưng mà mình không có giờ phút nào hành đó thì nó là lý thuyết. Còn mình đã có cái hành rồi mà mình biết hiểu biết thêm về đạo, mình học thêm về đạo, mình học thêm về chân lý, thì cái triết lý mình mới có một cái triết lý vững vàng trong cuộc sống của mình. Mình mới làm con người đúng lẽ của một con người. Chứ giờ mình muốn làm con người đàng hoàng, mình muốn học cái đạo làm người, nhưng mà mình không biết cái cách nào mà để sống một con người ra một con người có đạo đức, có hạnh đức, mình không biết. Thì bây giờ mình học đạo để cho mình có một cái triết lý cho cuộc sống của mình nó vững vàng. Mình biết là cái cuộc đời này tạm, mình sống không có bủn xỉn, không có làm người gác kho là giữ của, mà mình muốn chia sẻ cho người khác. Cái đó là có cái bắt đầu khai triển học từ bi và thực hiện từ bi, đó là làm con người phải có tình người, phải biết nghĩ tới những người khác. Cũng như mình tu được, mình mở được, mình cũng muốn cho những người khác cùng hưởng với mình, chứ đâu mình đâu có ích kỷ thôi. Tôi tu, tôi giải thoát mình, tôi mấy người nào ở lại chuyện của họ và chuyện của tôi chỉ biết tự tu tự tiến, tôi quay về bên trong tôi lo tôi. Đâu phải vậy, tại vì mình nghe không hết. Thầy nói mình tự tu tự tiến, mình quay về mình lo cho mình. Tôi tu để cho người khác được tu, tu để ảnh hưởng cho người khác, tu để lập hành Bồ Tát, tu để cứu độ chúng sanh. Mình đã biết bao nhiêu chuyện thầy nhắc mình, mà nếu mà mình nghe con khúc mình nói tự tu tự tiến, quay về bên trong lo cho mình, biết thương mình thì tự bi là biết thương mình. Biết thương mình là mới có một cái giai đoạn thôi, còn cái giai đoạn kế tiếp đó là mình phải mở tâm mình mới đi xa được. Chứ mình chỉ biết có một mình trở nên một người ích kỷ, mình đâu có đi đâu được. Thành ra nhiều khi mình không có nghe nhiều, nghe mà nghe không nhiều, nhiều khi nghe không hết, cũng không có thấu hết, thấu hiểu được hết cái chân lý và cái triết lý thầy muốn truyền ban cho mình. Thành ra mình phải đào sâu lắm mình mới hiểu, chứ mình nghe một phần nhiều khi mình không hiểu, nhiều khi mình diễn dịch sai nữa, nó có thể hại cho mình nữa. Thành ra bây giờ mình muốn học làm một con người thì mình phải bị hiểu luật chứ. Mình phải biết luật trời, mình phải biết cái triết lý của cuộc sống là như thế nào, mình mới học làm con người được. Chứ đâu phải dễ học làm con người đâu. Rồi gì nữa? Tu học, thành tâm tu học, tự tiến thân. À, lúc đó mình lo cho cái cuộc sống của mình càng ngày càng tiến lên. Quy hội tình người, duyên tận độ. Quy hội tình người này trong mấy cái câu mà thư ngõ thầy xài rất là thường. Nó cứ trở đi trở lại hoài. Để bước nào đếm thử coi nó bao nhiêu chữ, bao nhiêu lần. Quy hội tình người, mà nó có nghĩa là gì? Mình chưa có thấy bao giờ thầy cắt nghĩa rõ cái chữ quy hội tình người. Nói về tình người thì thầy có nói rất nhiều, nhưng mà cắt nghĩa cái chữ quy hội tình người thì không có ai hỏi hay chưa. Không biết có ai hỏi không, hiện giờ thì chưa có thấy. Hy vọng là ngày nào đó có thầy có giải thích. Tại vì mình cũng hiểu, nhưng mà mình muốn nghe tận miệng thầy giảng cái chữ này thì mình sẽ thích hơn. Rồi bây giờ theo các bạn, nếu mà giờ chưa nghe thầy giảng thì giờ mình hiểu theo cái của mình đi. Quy hội tình người là cái gì? Tình người là sao? Thế nào là cái tình người? Mình học làm người phải có tình người phải không? Vậy chứ thế nào là có tình người?
Đó, xin lỗi bác.
Mời Thiện trước đi.
Thực ra, vâng. Thì theo cháu thì tình người thì mình thứ nhất là mình phải biết thương yêu mình trước, sau đó thì mình mới thương yêu, phục vụ, giúp đỡ mọi người xung quanh mình ấy. Đó là cái tình người.
Ừ.
Mà quy nguyên tình người thì theo cháu nghĩ có lẽ là thầy nói là những cái tình người mà từ nguyên thủy của mình ấy. Từ nhiều kiếp trước của mình. Mà cái khi đó mà mình vẫn, tức là khi mình còn ở trên, tức là còn ánh sáng ấy. Thì cái tình người từ trên đó, từ cái thuở ban sơ thì cháu nghĩ chắc là khi đó thì cái tình người nó sẽ theo cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, nó sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ nó hướng ngoại nhiều quá, về vật chất nhiều quá, nên cái phần về tâm linh người ta quên mất. Cháu nghĩ vậy.
Lúc mà mình còn là ánh sáng á, chưa rời khỏi Thượng Đế, thì lúc đó mình có gì?
Thì lúc đó là mình cái gì mình cũng có đi chú.
Mình còn khi mà mình chiết ra đi xuống đây mình làm người á, thì lúc đó mình có gì? Lúc mà mình chiết ra Thượng Đế, tình người nó do đâu mà hình thành?
Tình người thì do năm vị ngũ lão ấy chú.
Cái tình người đó là tại vì cái gốc của mình là từ ông Thượng Đế, mà Thượng Đế là đã có tình trời. Tình người nó cũng là từ tình trời mà ra. Mình cũng có từ cái gốc đó ra, cho nên cái tình người là có sẵn, nhưng mà nó bị cái sự tham sân si hoặc ái ố dục của trần thế lôi cuốn mình đó, mình mất đi cái tình người. Khi mà mình có một cái lòng tham thì tự nhiên mình có thể làm mất cái tình người rất là dễ dàng. Mình chỉ biết tiến tới cái mục tiêu của mình là có cái gì cũng ôm vô càng ngày càng nhiều hết á, mình có thể hại bất cứ người nào để mình đạt được cái mục tiêu của mình đó. Thì mình mất đi cái tình người của mình ích kỷ, mình đâu có thể hiện được cái tình người của mình gom là mình ôm, mình muốn ôm cho một mình thôi, hay là cho một cái phạm vi nhỏ của gia đình mình thôi, còn những người khác mình không cần biết tới. Mình nghĩ là chỉ có bao nhiêu đó là đủ thôi, bây giờ mình có ôm cái đó là bây giờ cho mình sống mình sống cũng được. Nhưng mà mình quên rằng không có những người xung quanh mình đâu có sống được. Thành ra cái người mà biết được cái tình người là biết là mình đang thiếu nợ cái càn khôn vũ trụ, mình biết mình đang thiếu nợ chúng sanh, mình đang thiếu nợ muốn những người, tất cả những người đóng góp cho mình có cuộc sống cái ngày nay là mình thiếu nợ rất là nhiều. Thì đương nhiên mình phải có tình người là mình phải biết đóng góp lại là phục vụ cho những người khác, người kế tiếp. Luôn luôn mình phải nghĩ trong cái tinh thần của một người có tình người, luôn luôn phải nghĩ tới cái người kế tiếp, cái người khác, chứ không phải là chỉ biết lo mình không. Thành ra thầy lấy một cái ví dụ rất là cơ bản mà tôi vẫn còn nhớ mà cũng có nhắc đi nhắc lại mấy lần trước rồi. Thì nói ví dụ mình đi vô cái nhà vệ sinh mà mình thấy nó dơ, mình đi ra mình cũng làm cho nó sạch, để tại vì mình nghĩ tới cái người kế tiếp, người ta đi vô người ta thấy cái nhà vệ sinh nó sạch người ta cũng thoải mái hơn. Là mình biết chịu hy sinh để mình làm cái gì để cho nó sạch sẽ, để cho cái người kế tiếp được hưởng, là cái đó là cái người đó đã có cái tình người trong đó rồi. Cái đó là một cái ví dụ rất là đơn giản để cho mình thấy rõ cái tình người là gì. Mình biết nghĩ tới người khác, mình biết hy sinh phục vụ cho những người khác, là cái người đó đã có tình người đó. Thì bây giờ mình tình người là mình biết thương yêu giúp đỡ những người khác. Thành ra tất cả những vị Phật mà tu thành Phật rồi á, thì có cái gì đồng, có một cái gì giống nhau, có một cái tâm gì,
tâm từ bi chú,
tâm từ bi, có cái hạnh gì,
hạnh Bồ Tát, hạnh
Bồ Tát đấy,
hạnh phục vụ,
hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, hạnh cứu độ. Thành ra cái tất cả những vị Phật lên đó, nó không có bao giờ mà nói giờ tu tu thành Phật là chúng sanh khổ hay kệ chúng sanh. Phật nào cũng muốn trở lại cứu độ chúng sanh hết trơn chứ. Nhưng mà chúng sanh càng ngày càng đông, mà sự mê muội càng ngày càng nhiều, thành ra Đức Phật càng phải thiền nhiều hơn để cái hào quang của Ngài đủ chiếu độ cho tất cả những chúng sanh còn mê muội. Thành ra mình phải có cái hạnh cứu độ mình mới về với Thượng Đế được. Còn mình không có cái hạnh cứu độ á, là không có về với Thượng Đế được. Tại Thượng Đế luôn luôn cứu độ mà, tình trời tận độ mà, đâu có bao giờ hỏi mình, tình trời lúc nào cũng tận độ đó. Bởi vì mấy câu này là quy hội tình người, duyên tận độ là vậy đó. Cái đó là cái khởi sự cho một cái duyên tận độ là phải có, mình làm người là phải có tình người trước, rồi lúc đó mình mới có cái duyên tận độ. Duyên tận độ là trở về với Thượng Đế, là có cái duyên tận độ đó. Mình có lúc đó mình sẽ có cơ hội mà mình đóng góp, mà Thượng Đế sẽ cho mình cái cơ hội để cho mình thực hiện những gì mình đã muốn mà mình phải làm. Rồi các bạn có gì đóng góp thêm không? Quy hội tình người, duyên tận độ. Tận độ là dùng tất cả những cái gì mình có thể làm được để độ cho mọi người thức tâm và tiến hóa, thoát khỏi những cái vòng mà nặng trược và đau khổ. Cái gì mà tiến hóa ở dưới cái cõi nặng đó thì nó khổ lắm, thì mình giúp cho người ta tiến lên cái cõi thanh nhẹ thì tự nhiên sẽ bớt khổ, thoát được cái cảnh trầm luân. Ai muốn đóng góp thêm không? Rồi, học gì không có ai hỏi gì thêm thì mình qua câu hỏi thứ nhất nha.
Dạ.
Ngày năm Tây tháng 7 1994, hỏi người tu chân hướng về con đường nào mới đúng? Người tu chân hướng về con đường nào mới đúng? Thầy dạy mình rất là nhiều ở trong con đường tu của mình đó, vì mình con đường tu chân của mình là hướng về con đường nào mới đúng.
Em xin đóng góp hỏi số 1. Em xin đóng góp là bây giờ cái những người tu chân mà hướng về con đường nào cho đúng thì theo em thì là cái người tu của mình là lúc nào cũng nghĩ về một đường thẳng, lúc nào cũng đã tu chân thì chỉ có hướng lên trên thôi, mà lên trên thì trước hết là mình phải hướng lên trung tâm bộ đầu của mình, mà hướng xa hơn nữa thì là hướng vào cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì lên trên đó thì mình càng lên cao thì mình học hỏi càng được cao, mà mình càng được tìm lại được cái sự thanh tịnh cũng như được cái nguyên lai bổn tính của mình trước cái nay, cho nên là mình chỉ có đã là người tu chân thì chỉ có nghĩ về bên trên, mà lúc nào cũng hướng thượng, hướng lên càn khôn vũ trụ là cao nhất, để sau là về cái nguyên lai bản tính của mình từ trước cái này. Xin hết.
Cảm ơn anh. Bây giờ mình muốn hướng về đó mình phải làm sao?
Mình muốn hướng về lên trên thì mình phải thực hành nhiều, thực hành đứng đắn, niệm Phật nhiều, không được hướng ngoại nữa.
Bây giờ mình phải ráng thực hành làm sao mà trì niệm trụ đảnh, gom được cái luồng điển trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mới bắt đầu có cơ hội phát triển về đạo pháp nhiều hơn.
Vâng.
Đó là cái mật pháp của vô vi á, là cái đỉnh đầu là cái mật pháp của vô vi á, không có cái pháp nào mà chỉ rõ như vậy hết á. Mà chỉ luôn cái cách để cho mình đi tới nữa, chứ không phải là chỉ mình thôi, phân tách từng ly từng tí con đường để đi tới, mà con đường nó thấy ngắn nhưng mà nó rất là dài. Thế từ ở dưới này lên trên đỉnh đầu có mấy gam mà đi rất là dài, nhiều chuyện phải làm.
Như là qua cả một cái công trình.
Rồi đáp: thưa người tu chân, tự hướng về con đường điển tâm, tức là trung tâm bồ đầu. Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là đường tiến hóa vô cùng về trung đạo, tự giải tỏa tất cả uẩn khí của cuộc sống. Càng thiền bộ đầu càng rộng mở, tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Chả cần thu và chả cần phóng, khối óc lúc nào cũng tròn vo và tự tại. Quân bình giải hóa tất cả sự nan giải của nội tâm. Lập trường không bao giờ thay đổi, chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước trước mọi sự trở ngại từ đời lẫn đạo. Kể tiến thân tự thức chuyển ra vào, cảm minh thiên địa giới thấp cao, hạnh độ tùy duyên minh chuyển thức, cảm thông thiên địa chẳng lo sầu. Giờ đọc xong cái lời đáp này, các bạn hay có cái điểm nào cần phải nhấn mạnh hoặc khai mở thêm không?
Chú ơi, con muốn hỏi thêm cái chỗ chữ tự dứt chủ kiến đấy, chú phân tích giải cho con hiểu thêm cái chữ chủ kiến đấy chú.
Cái chủ kiến lúc nào mình cũng cho mình là có lý hết đó. Lúc nào mình cũng cho cái ý kiến của mình là đúng nhất, là hay nhất, là mình nuôi dưỡng cái chủ kiến đó. Mình không có chịu mà mở rộng để cho mình học hỏi và tiến hóa, mà lúc nào mình cũng cho cái ý kiến của mình là tốt đó. Thành ra mình không có phát triển được.
Vâng, cảm ơn chú.
Thành ra mình phải dứt cái chủ kiến, người tu phải ráng dứt cái chủ kiến là như vậy á. Dứt luôn chủ kiến. Để,
anh Bảo, anh có câu hỏi anh Bảo. Câu đáp thì thầy ghi là không thâu mà cũng không phóng, mà tại sao trong câu kệ thầy ghi chuyển ra vào là sao, em chưa hiểu.
Bây giờ để mình cho nghe cái chủ kiến trước đi nha, rồi mình qua cái câu của Cẩm Tú nha.
Kính thưa thầy, câu số 2: dứt khoát chủ kiến nghĩa là gì? Dứt khoát chủ kiến là không có nên. Ông trời sinh tôi ra vậy, tôi phải vậy là đúng, tức là cho mình là đúng là chủ kiến, cho người khác sai không được, phải giết chủ kiến thì thức quả đạo mới mở. Có ông chủ tướng cử mình lại ở người ta, giỏi người ta, thông suốt ở người ta. Thì thức và ông mở làm sao học tiếng người. Thì dấn thân, hai mở thức và mặt để học. Thằng lính luôn, thằng lính cùng, mình cứ nghe thằng cùng nó hay cho nào. Mình sang bác sĩ được mà thằng cùng sang bác sĩ được. Hả? Thằng cùng ông lớn mới đi học bác sĩ trị mình nữa. Một cụ học rồi ra trường đó mới phục vụ cùng nữa đâu, phục vụ mình đâu. Hả? Phải thằng cùng sang bác sĩ không? Tôi đi học để tôi trị mình rồi. Bác sĩ phải đi học.
Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hoa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Thì đó, mình không có lấy một cái ý kiến của mình mà mình chèn ép mấy người khác, để cho mọi cái người tự do phát triển mới là đúng. Còn mình lấy cái ý kiến của mình mà mình chèn ép cái người khác là không có đúng. Mình cho cái ý kiến của mình mà mình muốn mọi người phải theo cái ý kiến của mình. Thêm một cái nữa nha.
Tôi phải dứt khoát chủ kiến của mình. Đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác. Không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Rồi, các bạn hiểu rõ chủ kiến chưa? Do cái ý kiến của mình là hay là giỏi là hơn hết người khác, hoặc là lấy cái ý kiến của mình ép bắt buộc mấy người khác phải theo mình, không có mở cái thức hòa đồng và không có tiến hóa được. Mình không có nghĩ là mọi người phải phát triển theo cái chiều hướng và trình độ tiến hóa của họ. Cũng như trong một cái vườn hoa, mỗi cái hoa nó sẽ nở theo cái nhịp của nó, tốc độ của nó, và nở với cái màu sắc của nó, và nó sống với cái thời gian của nó. Hai cái nó khác nhau hết trơn. Nhưng mà để cho trăm hoa đua nở thì cái vườn hoa mình nó sẽ đẹp. Rồi Cẩm Tú nãy hỏi cái câu mà thầy nói, khói ốc lúc nào cũng trào ở quân bình vậy đó, lập trường nó nằm ở trong cái câu đáp hạ Cẩm Tú.
Dạ đó, nãy đó anh cái gì đó, không thâu mà cũng không phóng, điện tròn.
Tự chân tự hướng về con đường điển tâm, tức là từ trung tâm bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường tiến hóa vô cùng về trung đạo, tự giải tỏa tất cả những uẩn khí của cuộc sống. Càng thiền bộ đầu càng rộng mở, tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, chả cần thu và chả cần phóng. Làm sao? Chả cần thu mà chả cần phóng làm sao?
Em nghĩ thu phóng đây chắc là trượt điện quá. Nhưng mà trong cái kệ thì lại ghi là chuyển ra vào. Em không hiểu cái gì chuyển vô với chuyển ra.
Thu và phóng ở đây là thu là cái gì? Phóng thu cái gì và phóng cái gì mà chả cần thu mà chả cần phóng?
Thì em nghĩ là trượt điện của mình.
Những cái gì mà
như tranh chấp là trượt điện.
Mình phải đọc nguyên câu này. Càng thiền ở bộ đầu nó rộng mở rồi, nó tự dứt chủ kiến, nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên rồi, nó đâu nó sống như là cũng như cái nhà mà mở rộng cửa vậy đó. Khi mà mình thu vô á là mình phải giữ, khi mình phóng ra ngoài là mình nó còn cái sự phân chia. Còn mình đã hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên rồi đó, mình sống như trong một cái căn nhà lớn á, thì mình đâu có cần mà phải thu phóng là khi mà nó có hai cái môi trường khác nhau. Một cái môi trường nó tự trong thì nó phóng ra ngoài, cái thâu vô từ bên ngoài nó mới có. Còn cái này mình đã hòa hợp nó rồi, đâu còn thu phóng nữa. Cũng như bây giờ Cẩm Tú với lại Càn Khôn vũ trụ là một rồi, đâu còn thu phóng nữa. Còn bây giờ mình còn ở trong, mình bị giam ở trong này, mình còn phóng ra, mình còn thâu vô, mình phóng ra, tối mình thiền á, mình thâu cái thanh khí điển của trời đất xuống, rồi mình phóng ra, nhiều khi mình phóng ra những cái luồng điển của mình phóng lên, rồi tiếp cái luồng thanh điển ở bên trên xuống, là nó có cái sự thâu phóng, có sự trao đổi. Và khi mà cái sự trao đổi nó đã hòa hợp với nhau rồi đó, nó hoàn toàn á, thì nó không có sự thâu phóng nữa. Cũng như mình hai cái giới mà nó khác nhau, mà khi mà nó đã hòa với nhau rồi, nó không có còn mà chạy qua chạy lại nữa. Không biết Cẩm Tú hiểu cái đó không?
Dạ, giống như theo tiếng Anh là dynamic, dynamic changing. Giống như nó luân luân phiên vậy. À,
khi mình làm một rồi, á, có sự trao đổi. Khi mình với càn khôn vũ trụ là một rồi á, thì nó đâu có chữ mà mình đâu có cái này phóng qua cái gì phóng lại, nó là một rồi. Khi mà nó phóng mà thâu á, là nó có hai cái giới khác nhau, mình và càn khôn vũ trụ, thì lúc đó nó mới còn sự thâu phóng. Mà khi mà hai cái nó đã hòa hợp với nhau rồi á, thì nó đâu còn sự thống, nó đã là một rồi,
cùng một cái hệ thống, em hiểu. Vậy chứ vậy sao trong kệ thì lại đọc cái câu đầu tiên, anh bảo đọc lại đi, cái
hiến
gì thân, mà chuyển ra,
chuyển
vào,
ra vào. Tiến thân tự thức chuyển ra vào, thì lúc đó khi mà mình còn đang tiến thân á, mình chưa, khi mà mình chưa hòa hợp được với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên là nó có ra vào chứ. Khi mà mình chưa có hòa nhập được với càn khôn á, thì lúc đó mình cái thức mình nó chuyển, nó có ra vào, với lúc đó còn mình và còn càn khôn, mà cảm minh thiên địa giới thấp cao, lúc đó mình mới cảm, mình hiểu được trời đất, ở trong trời đất nó có giới thấp giới cao. Ở trong mình nó cũng có ba giới, nó cũng có thượng trung hạ, ở ngoài nó cũng có thượng trung hạ. Mình mới hiểu được, khi mà mình tiến lên rồi, mình tự thức rồi, mình chuyển ra vào, là mình đi vô đi ra được, là mình mới hiểu được là trời đất nó cũng có giới thấp giới cao. Hạnh độ tùy duyên, mình chuyển thức, hạnh độ tùy duyên là cái hạnh của bề trên, độ tùy duyên, mình chuyển thức. Chuyển thức là mình cho cái thức mình nó lên cao hơn nữa, là kêu là chuyển thức. Cảm thông thiên địa chẳng lo sầu, lúc đó mình hiểu được trời đất rồi thì mình không có lo buồn nữa, mình nghĩ rồi từ từ mình cũng đi tới làm một thôi, thì không có gì lo buồn, tất cả là do trời đất sắp đặt đó, thì mình đâu có gì phải lo. Mình hiểu được cái chuyện gì cũng do ông trời sắp đặt đó, thì mình đâu có lo. Khi mà thầy nói mình, nhiều khi mình sống ở đây, mình đâu có nghĩ là ngày nay mình sống ở đây, mình đâu có nghĩ là ngày nay mình đang ngồi nói chuyện ở đây đâu. Cái chữ đó mình không có tính trước được, mấy lúc trước mình không có tính được. Thành ra cái chuyện gì cũng trong hồn nhiên và tự nhiên, Thượng Đế sắp đặt cho mình đó. Thì tại sao mình cứ lo, mình cứ hòa hưởng trong cái giây phút hiện tại của mình. Mình hưởng được cái gì, mình học được cái gì, mình chấp nhận học trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình đó. Thì mình không có lo, mà mình lo những cái chuyện mình nó chưa xảy ra là mình sẽ bị loạn tâm. Thì cũng như thầy nói về thiên cơ cũng vậy. Thầy nói cái chuyện đó, nó chưa tới mà tại sao mà mình lo. Mình lo là mình chỉ có gây loạn cho mình thôi. Tại sao mình không hưởng những cái giây phút hiện tại của mình, để cho mình hiểu được, mình giữ được cái sự thanh tịnh của mình, điêu luyện cái sự thanh tịnh của mình đi, rồi để mình tiến thân, còn hơn là mình lo những cái chuyện gì không cần thiết. Mình lo, mình buồn, chuyện buồn đó, những chuyện gì không may mà nó đến với mình đó, là nó cũng nằm trong cái định luật của Thượng Đế đã an bài thôi. Mình lo, mình buồn vì cái chuyện đó, mình buồn làm gì, cái hoàn cảnh như vậy, mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh để mình học, mình tiến tới. Còn mình không chấp nhận hoàn cảnh thì mình kiếm hoàn cảnh khác là cũng vậy. Tại cái thức mình không có mở, ông trời không cho mình cái hoàn cảnh để mở cái thức của mình. Còn mình bỏ đi, mình nói là tôi không muốn hoàn cảnh này, tôi muốn chọn bài khác, thì bài khác thì đưa bài khác, thì mình không mở thức thì cũng phải có đủ bài cho mình mở cái thức của mình chứ. Thành ra mình không có còn gì phải lo, rồi bài nào tới phải chấp nhận mà học mà tiến thôi, chứ không có mà lo đổi hoàn cảnh, mà không lo đổi cái tâm thức của mình. Cái hoàn cảnh là để do dạy cho mình đổi cái tâm thức của mình, để chuyển cái thức của mình đi từ cái giới này tới cái giới khác, chứ không phải là để cho mình lo mình thay đổi cái hoàn cảnh của mình. Mà mình chuyển được cái thức của mình á, thì cái hoàn cảnh mình thay đổi, tại bài học nó thay đổi thì hoàn cảnh nó phải thay đổi, cái bài học khác không có phải bài học đó nữa. Còn mình chỉ lo muốn thay đổi hoàn cảnh mà mình không lo thay đổi cái thức của mình ở trong á, thì mình không có chuyển cái thức của mình, hay hoàn cảnh nó cũng phải bao nhiêu sự áp đảo ra để cho mình thức tâm chứ.
Vậy là anh Bảo nghĩ là cái bài kệ là thầy chỉ dẫn cho mình để mà trở lại cái câu đáp là cái, à,
cái này okay, đi từ dưới lên, okay. Tiến thân, mình phải tiến thân là đi từ dưới lên, tự thức, mình tiến thân rồi mình mới tự thức, rồi mình mới chuyển ra vào được. Còn bây giờ mình chưa có tiến thân lên, mình chưa có tự thức, mình muốn chuyển ra vào cũng khó lắm. Bây giờ chuyển ra vào nó cũng có thể hiểu nhiều kiểu. Bây giờ mình nếu mà chuyển ra vào, mình có thể là cái luồng điển của mình chuyển ra, mình đưa cái luồng điển của mình ra, là mình thích cái thanh khí điển của trời đất vô, là cũng là chuyển ra vào đó. Là pháp luân thường chuyển đó.
Dạ thì đầu tiên là em hiểu vậy đó. Mà từ phía trên thì ghi là không thâu không phóng.
Thầy đang nói cái chuyện khác. Thầy đang nói cái bộ đầu.
Các chuyện của thầy quá.
Mình làm pháp luân thường chuyển xong rồi nó khai mở hết rồi đó, thì cái bộ đầu nó càng mới rộng mở, mình mới mở bộ đầu được chứ. Lúc đó mình mới tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, chả cần thu mà chả cần phóng. Không có cái gì mà mình hòa là một cái thức hòa đồng của mình mở rồi, đâu còn thu phóng nữa.
Nghĩa là kệ đi trước cái đáp. Kệ là đường thầy chỉ mình đi để mà
kể
đi đến không, cái mục đích cuối cùng là đáp.
Gom gọn một cái chuyện khác, còn cái câu giải đáp của thầy gác càng thiền bộ đầu càng rộng mở. Tại sao cái bộ đầu mình nó càng rộng? Cái bộ đầu của mình nó cấu trúc như thế nào mà nó phải rộng mở? Mấy miếng?
Dạ nhiều lớp.
Mấy miếng? Cái bộ đầu của mình, cái bộ xương sọ của mình nó mấy miếng?
3 miếng chú.
À 3 miếng. 3 miếng là mình thiền riêng á, thì nó sẽ hở ra. Nó sẽ hở ra. Rồi từ trong á, cái đó là về thể chất, về vật chất, thì cái bộ đầu mình nó sẽ nở ra. Nhưng mà nếu mà mở bộ đầu á, là mở bộ đầu mở rộng á, là nó mở cái luồng điển ở bên trong, nó khai mở mấy cái luồng xa ở trong nữa, là khác nữa. Mình nói nó 2 phần, một phần là về cái xương sọ của mình, một phần về cái luân xa của mình, cái 2 đầu thành của mình đó. Nó mở rộng ra, thì lúc đó cái bộ đầu mình nó khác nữa. Thì khi mà cái bộ đầu nó mở là con người nó sáng suốt rồi, thì lúc đó là nó dứt luôn cái chủ kiến để cho nó hòa hợp với tự nhiên, mà không như không phải cho cái chuyện của nó là hay, mà nó hòa hợp với tự nhiên rồi nó mở cái thức hòa đồng. Nó thấy lúc đó nó hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên là cái cũng khá lắm rồi. Chả cần thu mà cũng chả cần phóng. Hòa là một rồi. Câu thứ nhì nha. 6 tháng 7, 94. Căn cứ nơi đâu có thể chứng minh óc con người có thể tiếp xúc được điển giới? Căn cứ nơi đâu có thể chứng minh óc con người có thể tiếp xúc được điển giới? Đấy cái gì chứng minh?
Cháu xin
em nghĩ lời. Go ahead.
Vâng, thì mời em mời chị Cẩm Tú đi ạ.
À, thôi chị nói nhiều rồi, em nói đi. Xin lỗi.
Vâng. Thì theo cháu thì để chứng minh được cái óc của mình có liên hệ với điển giới, thì khi mình là người tu, mình hiểu được là khi mình khai mở được bộ đầu, cái luồng điển là mình trụ được trên đỉnh đầu và nó đi qua khỏi bộ đầu ấy, thì nó mới hòa được cái luồng điển cái của trung tâm vũ trụ càn khôn ấy, thì khi đó thì mình với gọi là có cái sự liên hệ được với điển giới của bề trên được không? Cháu xin hết ạ.
À, cảm ơn thiện. Cảm ơn, muốn nói thêm gì không?
Em thì lại nghĩ là em nghĩ thêm cái đó cũng là một ý kiến. Em thì nghĩ là hòa điển giới là khi mà mình ngồi thiền mà mình giống như là mình không có còn giống như là bị chi phối bởi những cái suy nghĩ mà về đời á, là mình giống như là chỉ là mình ngồi mà mình giống như là rút đi, giống như mình không có còn em nói là giống như là nó tịnh vô, nó định vô, không còn cho mình suy nghĩ đến chuyện đời á. Em biết lúc đó có phải hòa với điện giới không? Em không biết, nhưng mà giống như là ngồi thiền mà nó không có còn bị tạp niệm, không có còn nghĩ cái gì xung quanh, mà chỉ có giống như là lời của thầy, giống như là âm vang, giống như là vang đi trong một cái cõi. Em nói không biết đúng không, giống như vậy. Dạ, em biết có hòa không?
Khi mà mình ngồi thiền á, thì nó có nhiều trạng thái ngay bộ đầu. Khi là mình thấy nó như mấy con kiến bò vậy đó. Đó thì mình thấy nó rầm rầm. Cái đó là cái điểm trượt, nó bắt đầu nó xông lên để nó đi ra. mình thấy nó rần rần, nó nhọn nhọn ngay đó đó. Từ có khi á, mình thấy nó rút nó kéo, có khi nó kéo, có khi nó kéo mạnh lắm. Mà lúc đó mình còn tỉnh lắm, mà nó kéo, mà mình mới hỏi thầy chứ, lúc mà nó kéo như vậy là sao? Thầy nói kéo là lúc đó cái luồng điện mình nó xuất đi á, nó mới kéo vậy. Nó kéo nhiều khi méo mặt méo mày của mình luôn á, là thầy nói là cái điện nó rút nó kéo lên. Thành ra cái đó là nó đang đi thôi, chứ nó hòa thì nó cũng chưa có hòa được hết, chứ là nó hòa được cái khi mà nó hòa được với cái luồng điện là cái chấn động lực của nó phải tương đồng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó mới hòa được. Còn bây giờ nó ráng lên thôi, nó ráng lên tới từng nào nó đụng nó chịu không nổi nó mới hồi lại. Nghĩa là đêm nào nó cũng luyện phóng lên, nó phóng lên nhưng mà ráng hồi cái chấn động lực nó yếu quá lên nó đụng ở trên thì tự nhiên mới hồi lại. Còn cái điểm rút là khác đi. Thử nghe cái này, nghe cùng ban này thử nha.
Khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin nâng trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại, mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó, sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà nó nhăn nhó, nó khó chịu, mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi, nó làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe nè, cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca cho thôi dung dung ngài đi, thôi tôi xin mà. Tôi thấy ổng ở trên đầu tôi hoài, lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài, thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất, du kéo cái lỗ tai thị lâu kéo, rồi vú cái mặt, rồi ụp cái mặt chứ kéo vậy đó. Nó cứ kéo 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 cái mặt thay đổi, mặt tôi trước đâu phải mặt vậy đâu mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói rồi mấy người nói thằng nó tu có kết quả rồi, mặt nó bây giờ dũng vật. Mấy bà nói với tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật là chọc cho, vuốt cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cằm coi thằng Phật dễ thương, cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó, rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Bởi tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ. Mới bảo cứ tới chọc phá hoài vậy. Rồi tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọt cò lét đủ chuyện, mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu đó, còn rắn tới phá không sợ, mà mình sợ gì, thôi ngồi niệm Phật. Hết họ bỏ họ đi.
Nghe thêm cái nữa nha.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà
nó vô cái nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực cái nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó Minh Châu nó phát sáng. Chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái minh cánh đài. Cái minh cánh đài là gì cũng khác gì miếng kiến vui gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì sắc rồi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ, chiếu ngay lập tức. Đó là minh cánh đài mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của mình nó chè, không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi rồi tự sửa, cái đó quý hơn.
Rút là mê. Thành ra lúc mà cái bộ đầu nó rút á, mình thấy mình còn tỉnh, nhưng mà lúc đó cái luồng điển nó đã đi rồi, nó đã phóng lên trên rồi. Thành ra thầy nói rút là mê là chỗ đó.
Đó, nhưng mà từ câu hỏi nó vô điển giới, đã nói là mình đang tự tìm đường để đi vô điển giới.
Mình đang vô điển giới đó, nhưng mà mình chưa có vượt qua được. Tại vì khi mình đụng cái màn đó là mình bị dội rồi, tại nó mạnh quá. Chấn động lực nó nhanh quá, nó mạnh quá. Mà cái chấn động lực của mình yếu quá, mình phóng lên á, mình đi tới đó, tới cái tầng giới mà nó bị mạnh quá, cái mình bị dội lại. Mình nó mới về, mình mới bị gật cái á. Nhiều khi mình đang ngồi mê, bị giật cái là cái điển đó, cái điển nó bị dội lệ, nó kêu là hồi đó, hồi trở lại á. Cái điển nó bị hồi về trở lại đó, là mình chưa có hòa được. Mình chừng nào mà mình qua được là mình vượt qua khỏi cái màn điển đó được, đó là thầy nói cái màn nó mỏng lắm nhưng mình qua không được, tại cái chấn động lực nó mạnh lắm. Khi mà mình qua được với nó rồi đó, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi. Đấy, hai cái là một rồi.
Dạ, cảm ơn anh.
Còn gì nữa không? Còn điểm nào muốn nói nữa không? Câu số đáp nè. Đáp. Thưa, mỗi thế gian đều phải tự cải tiến trong thực hành thì mới cảm thức được điều này. Đối với người tu vô vi phải có bằng chứng phát triển rõ rệt từ trung tâm bộ đầu đi lên thì mới mở rộng được tâm thức. Người dốt chịu tu thực hành thì cũng có thể trở về với bản chất tự nhiên và hồn nhiên của chính họ, bớt sự lo âu và mờ ảo, tự niệm Phật khôi phục sự quân bình, chấn động thần kinh toàn thân từ bộ ruột cho đến khối óc, đồng nhịp thăng hoa tiến hóa, kệ cùng chung khai triển giải tâm phiền, trí óc thông minh tự tiến xuyên, đạo đức hình thành trong thức giác, biết mình biết họ, sống vui yên. Ở đây thầy nói là mỗi thế gian đều phải có cải tiến trong thực hành thì mới cảm thức được điều này. Đối với người tu vô vi phải có bằng chứng phát triển rõ rệt từ trung tâm bộ đầu đi lên mới mở rộng được tâm thức. Nghĩa là nhờ cái luồng điển mà nó liên hệ được với bề trên đó, thì cái tâm thức mình nó càng ngày nó càng mở, là càng ngày nó càng mở rộng, mình hiểu được nhiều chuyện hơn, cái tâm mình nó mở rộng hơn. Thành ra cái người dốt mà chịu thực hành cũng có thể trở về với bản chất tự nhiên và hồn nhiên của chính họ, bớt sự lơ âu mờ ảo. Thì tự nhiên con người nó bớt lo âu là cũng có bằng chứng là nó cũng đã tiếp xúc được với điển giới, chứ nó không có hòa nha, tiếp xúc được, như là nó có sự trao đổi á. Mỗi lần mình phóng lên trên là mình có sự trao đổi về điển quang với điển giới đó, chứ không phải là hòa, chưa có hòa được. bớt sự lo âu và mờ ảo, tự niệm Phật khôi phục lại sự quân bình, chấn động thần kinh toàn thân, khôi phục lại cái sự chấn động lực của mình đã mất, mình làm cho nó mạnh trở lại, từ bộ ruột cho đến khối óc đồng nhịp thăng hoa tiến hóa, cùng chung khai triển giải tâm phiền, trí óc thông minh tự tiến xuyên, trí óc mình tự nhiên nó sáng suốt hơn, mình vượt qua những cái trở ngại, đạo đức hình thành trong thức giác. Thì nhờ cái sự thức giác của mình, càng ngày mình càng ngày mình càng có đạo đức, thức giác thì mình sửa tốt lên thì tự nhiên có đạo đức, biết mình biết họ, sống an vui. Lúc đó mình mở cái thức hòa đồng, mình biết mình biết họ cũng đang tiến, mà mình cũng đang tiến, mỗi người một hành trình thì sống yên vui thôi chứ tranh giành làm gì. Mỗi người nào cũng rốt cuộc là cũng phải chung xuồng, cũng phải sống dưới một cái bầu không khí mà để tiến hóa thôi, chứ có gì đâu mà phải tranh giành.
Anh Bảo, sau khi anh đọc câu kệ em lại nghĩ thầy đang nhắc mình làm cái pháp luân thường chuyển, cái cùng nhau là mình đang nói từ hạ thừa mà đưa lên trên, đúng không ạ?
Cùng chung khai triển giải tâm phiền, nghĩa là nếu mà mình nói về cái tiểu thiên địa mình á, thì mình nói là tất cả như mình và vạn linh á, phải khai triển hết, giới nào cũng phải khai triển hết, thì nó có nhiều cái pháp để giúp cho mình, thì trong đó nó có pháp luân thường triển là để cái hang cùng nẻo hốc, rồi cũng như ở chỗ mình nhà quê hẻo lánh á, mình cũng đi tới cái luồng điển của mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, nó khai triển đó, thành ra lúc mà mình hít vô đó, mình mới đem cái thanh khí điển của bên trên mình đem xuống, mình ban bố cho tất cả những cái nơi mà hồi đó giờ nó bị kẹt, mình cái thanh khí điển nó không tới đó, thì mình dùng cái pháp luân thường chuyển, mình càng ngày mình càng khai thông. Cho nên lúc mình sau này mình thiền một thời gian mà mình làm đúng đó, thì cái pháp luân thường chuyển của mình nó càng sâu hơn, tại vì mình đi tới cái hang cùng nẻo hốc nào mình cũng vô được hết á, thì cái hơi mình nó đem vô để cho tất cả đồng hưởng, thì tất cả đồng hưởng thì đồng khai triển. Thì cái niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật được thì mình cũng phải dạy cho hạ giới nó niệm Phật, để cho tất cả cùng chung khai triển, lúc đó mới giải tâm phiền. Chứ nếu mà một mình phần hồn mà chỉ có một mình phần hồn biết niệm, mà mình không có cái giờ phút nào mình ngồi chỗ để mình dạy cho lục căn lục trần niệm á, thì mình đâu có cùng chung khai triển, tụi nó mình hiểu mà tụi nó đâu có hiểu, thì nó vẫn buồn à, mình không muốn buồn nhưng mà tụi nó cũng buồn à, mà nó đông cái nó kéo hồi mình cũng buồn theo à. Thành ra mình không phải tu một mình tu với vạn linh trong này. Trí óc thông minh tự tiến xuyên thì lúc đó nó mới sáng suốt được, cùng chung khai triển nó mới sáng suốt, mình đi tới phải. Nếu mà mình muốn đi tới cái tục cùng là phải đi tới cái cơ quy nhất trong bản thể là thượng trung hạ là một, thì lúc đó mình mới là làm chủ lấy mình được. Còn thượng trung hạ chưa quy nhất là mình chưa có làm chủ mình. Mình muốn nhưng mà tụi nó không làm, nó không hiểu, nó không làm, hay làm ngược lại. Câu hỏi số 3. 7 tháng 7 1994, nhiều người tu không chịu thực hành phát triển tâm thức nhưng thích hỏi và không hành thì sao? Nhiều người tu không chịu thực hành phát triển tâm thức nhưng thích hỏi mà không hành thì sao? Là lúc đó nó lọt qua cái phần nào? Cái thổi mà không hành đó thì nó lọt qua cái phần nào?
Mình có sang tu lý thuyết rồi nhỉ?
Nó lọt qua phần lý thuyết là vậy. Tại không có cái gì hành đó. Rốt cuộc không có hành, không có hành sao khai triển? Mình không hành, mình không có quét dọn làm sao cái nhà sạch? Mình biết là phải quét dọn cái nhà nó mới sạch, thì mới có chỗ chứa thanh quan. Nhưng mà mình về mình không quét, nhà mình vẫn để dơ vậy đó. Mình không có áp dụng cái nguyên lý nào mà để đừng có rước rác vô, mình cứ tiếp tục mình đem rác vô hoài mà không chịu quét rác, thì cũng như cái người không hành thì cũng vậy thôi. Nghe biết hết là cái nhà mình nó dơ, tại vì mình rước rác vô nhiều quá, mà bây giờ có cách chỉ cho mình cái chỗ quét rác, cách quét rác mà mình không làm, mình cứ tiếp tục đem rác vô thì đâu có đi tới đâu. Rồi đáp nha. Thưa, thích hỏi mà không thích hành thì không có cơ hội khai triển tâm thức cao siêu, bày mưu lập kế tạo khổ cho chính mình mà thôi. Kệ, thích làm những chuyện không cần thiết, tự bỏ tâm giao chuyển mối duyên, nguyên lý không cần gây động loạn, hành thông tự thức cảm giao liền. Thì chỉ thích hỏi mà về không làm, không có cơ hội khai triển được cái tâm thức cao siêu của mình. bày mưu lập kế là tạo khổ cho chính mình mà thôi, bày mưu lập kế là tự gạt mình mà thôi, tự gạt mình là chỉ tạo khổ cho mình mà thôi, rốt cuộc là mình gạt mình trước, chứ không ai gạt mình trước, tự gạt. Kệ, thích làm những chuyện không cần thiết, thích làm những chuyện không cần thiết, người ta không có hiểu đạo, tự nhiên là thích làm những chuyện không cần thiết. Tự bỏ tâm giao chuyển mối duyên, tự bỏ tâm giao chuyển mối duyên, mình không có, mình bỏ được, mình bỏ cái tâm của mình đó, nó không có liên hệ với, liên kết với bề trên, mà mình không có tìm được cái duyên mối mà mình đi về được, mình tự bỏ cái tâm mình. Nguyên lý không cần gây động loạn, nguyên lý thì mình không bất cần nguyên lý, mình nói đâu cần biết nguyên lý làm gì, nguyên lý không cần, mình không có sống với nguyên lý là mình đi ngược được, thì mình chỉ có gây động loạn cho chính mình thôi. Con đường trở về thanh tịnh mà mình không cần, mình không theo, thì mình chỉ gây động loạn thôi. Hành thông tự thức cảm giao liền, thì nếu mà mình chịu khó mình hành thì từ từ nó sẽ thông, nó thông chừng nào thì mình dễ thức chừng đấy, nếu nó mình cảm giao với bề trên thì dễ dàng hơn, cái sự giao cảm nó dễ dàng hơn. Con người mà thông thanh nhẹ rồi thì cái sự giao cảm với cái luồng điểm thanh nhẹ nó rất dễ. Các bạn có muốn đóng góp gì không? Coi qua câu số 4, 8 tháng 7 1994. Người đời hay ham vui tại sao? Hỏi, người đời hay ham vui tại sao? Người đời có, tuần trước mình cũng có học, thầy cũng có nói người đời nó cũng có những cuộc vui của nó đó, mà nó hay ham vui.
Em xin đóng góp.
Yeah.
Em đóng góp cái câu số 4 này là người đời hay ham vui tại sao, thì vì nói chung là như thầy đã bảo là những cái gì mình nghe tiếng, mình ngửi thấy hoặc là mình nhìn thấy thì nó đều là cái giả tạo. Nếu mà những cái mà mình mua được bằng tiền hoặc là mình nhìn thấy thế thì nó rất là nhiều khi nó rất đẹp mà cũng rất là hoành tráng, nhưng mà nó không có thật sự, nó không thể bền vững được. Trong một thời gian nào nó sẽ héo tàn đi thôi, chứ nó không có được đẹp vĩnh cửu được. Cho nên là kể cả cái thân xác của mình cũng chỉ được sống 100 năm rồi nó cũng lại phải đổi sang cái giới khác thôi. Nên là chỉ có người tu mình quay về bên trong thì mình sẵn có cái cảnh đẹp trời ban cho mình quy nguyên từ trước đến nay, thì là mình sẵn có cái cảnh đẹp ở bên trên của mình, thì mình cứ hành pháp đứng đắn để mình tìm lại được cái sự đẹp đẽ hoặc là những cái gì tươi đẹp của chính sẵn có của mình từ bên trên thì nó tốt hơn. Thì thế.
Cảm ơn anh. Có ai đóng góp thêm không? Không có thì đáp nha. Thưa, người đời chỉ chạy theo sự cảm ứng của mắt mũi tai miệng, đành quên sự thanh tịnh ở bên trong. Cho nên người tu vô vi thích nhắm mắt được thấy ánh sáng hơn là mở mắt nhìn ánh sáng bên ngoài. Chỉ có tạo động, cuối cùng phải chuốc lấy sự đau buồn không đi vào đâu cả. Nói lý mà không biết lý nằm đâu, phát triển bằng cách nào, không lối thoát cho tâm. Kể lý luận càng gian chẳng tiến tầm, tâm thân không ổn, khó khai tâm. Thầm tu thanh tịnh càng thêm tiếng, khó khổ bàn ra chẳng tiếng thâm. Người đời chỉ chạy theo sự cảm ứng của mắt mũi tai miệng, đành quên sự thanh tịnh ở bên trong. Người chạy theo cái gì mình thấy, đi coi gì? Đi coi hát, đi xem trình diễn cái này cái nọ, xem văn nghệ. Cái đó là ham vui cái chuyện bên ngoài. Còn cái người tu mà họ chỉ muốn hội tụ trong cái sự thanh tịnh đó, thì họ thích hướng lo nhắm mắt mà nhìn cái, không thích nhìn ánh sáng bên ngoài, mà chỉ muốn lo quay về bên trong để thấy cái ánh sáng bên trong, đang tìm cái sự ánh sáng bên trong, tìm cái cục mô ni châu mà nó chưa xuất hiện, tìm cái đó thấy thích hơn. Là đi nghe âm nhạc ở bên ngoài, đó, nghe múa hát ở bên ngoài, cái chuyện bên ngoài nó chỉ tạo động thôi, chỉ có tạo động thôi à. Mấy cái mà vui chơi bên ngoài nó chỉ có tạo động thôi à. Thành ra bây giờ mình phải làm cái chuyện gì cần thiết và không nên làm những chuyện gì không cần thiết. Cuối cùng cũng có chuốc lấy sự đau buồn không đi vào đâu cả. Rồi câu số 5. Bé đi xem thắng cảnh thiên nhiên có gì lạ không? Bé đi xem thắng cảnh thiên nhiên có gì lạ không? Thì bé đi xem vậy thì bé là người thiền giác rồi, bé sẽ cảm nhận cái gì khác mình chứ. Mình đi xem cảnh thiên nhiên mình thấy đẹp là mình chỉ có hít hà, mình thấy đẹp rồi mình chụp hình rồi mình ngắm cảnh rồi thôi. Còn bé thấy cái cảnh thiên nhiên vậy thì có cái gì lạ hơn mình. Để đi tới qua khỏi cái thiền giác rồi nhìn thấy cái cảnh này nó khác, không phải nhìn như con mắt của mình nhìn. Thì bé sẽ học được cái kinh vô tự. Đáp nha. Thưa, luật tự nhiên rất vĩ đại. Từ thế gian cho đến thiên đàng đều mạnh mẽ phát triển không ngừng nghỉ. Nước chảy đá mòn, tâm ổn định. Càng xem càng thấy mình. Cơ tạng đang làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Thanh tịnh mới thấy cảnh đẹp ẩn tàng trong người. Vận hành điều hòa trong luật định. Người tu thiền hiểu được mình có một cấu trúc siêu nhiên tươi đẹp và trật tự ở bên trong, thì sẽ không đòi hỏi chuyện bên ngoài, an nhiên tự tại mà tu, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp. Kệ, khai thông trí tuệ, định càng minh, xét rõ cơ trời phân pháp trình, nguyên lý quy hồi tâm phát xuất, hòa tan trong cảnh quý thân mình. Thì cái luật tự nhiên thì rất là vĩ đại, cho tới từ thế gian đến thiên đàng chỗ nào nó cũng là vĩ đại hết. Và phát triển không ngừng nghỉ, chỗ nào cũng luân chuyển không ngừng nghỉ. Ở dưới thế gian thì nước thì mình thấy nó cũng chảy hoài, không biết ở đâu ra mà nó cứ luân chuyển hoài. Nó chảy ra, nó chảy ra biển, trăm con sông cũng đổ về biển, rồi biển rồi bốc hơi lên thành mây, mây rồi mưa xuống, tuyết xuống, rồi lại thành nước. Thành ra nước cứ chảy hoài. Thấy ông trời hay không? Luân chuyển cho nước nó chảy hoài. Những cái sông rồi cái nước chảy hoài, lâu lâu bị hạn hán hay khô vậy thôi, rồi nó có mưa lại nó cũng chảy. Chảy không ngừng nghỉ mà, từ hồi đó tới giờ chảy mà đến nỗi đá phải mòn luôn. Thành ra nó, cái cảnh nó thay đổi. Từ chảy riết là mấy chục năm sau đá nó cũng phải mòn, nó thay đổi thành ra những cái cảnh khác. Thì mình càng xem, mình càng thấy mình cơ tạng cũng đang làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Thì từ ngày lúc mình mới chào đời tới bây giờ, thì cái cơ tạng mình đâu có giờ phút nào nó được nghỉ đâu. Tối mình ngủ nhưng mà nó cũng làm việc. Thì 24/24 cơ tạng mình cũng như càng khôn vũ trụ, không có bao giờ ngừng nghỉ. Mình thanh tịnh, mình mới thấy cảnh đẹp ẩn tàng ở bên trong người của mình. Tại vì trong người của mình nó tới hai mặt. Một mặt hữu hình, một mặt vô hình. Mặt mà y khoa khám phá ra là mặt hữu hình. Còn cái mặt vô hình bên trong là cả một cái tiểu thiên địa. Là nó có những cái cảnh đẹp huyền bí, bất phàm không thấy được. Chỉ có người thanh tịnh mới thấy cảnh đẹp ẩn tàng ở bên trong. Vẫn vận hành điều hòa, nó có núi, có sông, nó có biển, nó có cây, có cối, nó có hoa, nó có quả, có đủ hết. Nó có nóng, có lạnh. Người tu có đêm, có ngày, có sáng, có tối. Người tu thiền hiểu được mình là có một cái cấu trúc siêu nhiên tươi đẹp và trật tự ở bên trong. Thì thầy vẫn thường nhắc là mình từ cấu trúc từ siêu nhiên, là ở dưới thế gian này không có ai mà làm được, chỉ có ông trời mới làm được thôi. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thành ra cái bản thể mình nó không phải có vật chất không, nó có cái phần huyền bí bên trong và nó có cái phần tâm linh ở bên trong nữa, chứ không phải là một cái món vật vô tri. Thì chỉ có siêu nhiên mới làm được thôi. Thì sẽ lúc đó khi mà mình hiểu được cái quay về bên trong, mình hiểu được cái khám phá được cái tiểu thiên địa này, mình thấy được những cái cảnh đẹp bên trong mình, thì sẽ không đòi hỏi cái chuyện bên ngoài nữa, chỉ có lo tu mà thôi. thì mọi việc sẽ được tốt đẹp. Khai thông trí tuệ định càng minh, thì lúc đó mình khai thông được cái trí tuệ của mình càng ngày càng định, tâm càng ngày càng định, thì càng sáng suốt. Xét rõ cơ trời phân pháp trình, xét rõ là cái bộ máy của ông trời đã phân rõ là cái pháp là cái cách để tiến tới, mà cái hành trình như thế nào. Nguyên lý quy hồi tâm phát xuất, cái nguyên lý mà để cho mình trở về, và cái tâm mình nó phải đi ra bằng cách nào, hòa tan trong cảnh quý thân mình. Thì mình tu đến lúc mà mình đi về rồi, cảnh là mình là cảnh, hai cái là một, đâu có còn phân ra mình muốn hình cảnh, mà cảnh là cảnh, mình là mình, tất cả là hòa, là một, hòa tan trong cảnh quý thân mình. Hòa tan trong cảnh quý thân mình biết cái cơ thể này quyền diệu mà cấu trúc từ siêu nhiên, thành ra mình quý lắm. Rồi, đến đây cũng hết giờ rồi, không biết các bạn có đặt câu hỏi gì ngắn trước khi mình chia tay không? Không có thì mình chia tay ở đây.
Ok, hẹn gặp mọi người ngày mai nhé. Dạ, xin chào tất cả mọi người.
Xin chào anh Bảo.
Rồi tôi cũng nghe là cái bài thuyết giảng giữa leader như mình bảo như Thanh Thanh rồi, hay nghe ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng hay chứ.
Có chuyện chơi hả?
Cái phải nghe chứ, mình phải nghe chứ, nghe là nghe lại thôi chứ mình cái giờ đó mình sao mình ngồi nổi.
Đúng rồi, nghe lại thì
giờ đó là giờ công phu của mình rồi, mình đâu có ngồi lại nổi
đâu. Nghe lại thì nó thoải mái hơn, mình muốn nghe
thoải mái hơn.
Muốn nghe là nghỉ là nghe tiếp cũng được, không cần phải nghe.
Đúng đúng. Không, nghe rất hay. Và cô Elite cũng đầu sâu nhiều cái chi tiết của thầy với mình bảo được trao đổi, nhân thanh trao đổi.
Làm ra suy đạo, làm ra suy đạo quá vậy. Tài liệu nhiều lắm.
Hay quá. Đúng rồi, tài liệu bà đã phải nói một cái, bà là gọi là từ điển. Cái từ điển của bà cũng dữ dằn. Không, cái đó trời cũng ban hay là bề trên cũng chọn chứ không phải là một người muốn nắm cái đó không phải dễ.
Không phải ai mình làm bảo
không ai làm cũng được đâu. Mình bảo cũng nắm dữ lắm đó, mà mình bảo còn thấy còn thiếu sót, hay không? Mình bảo còn tự nói là tôi còn hiểu chưa tới cái đó, chưa có học tới cái đó. Không, mà phải nói cổ cũng có cái tế nhị hay chứ. Mình nghe mình thích lắm, mình ngồi cũng nghe mấy tiếng đồng hồ chứ bộ.
Cũng 2 tiếng mấy à.
Ừ, 2 tiếng mấy đồng hồ. Mà không phải ngồi nghe, thí dụ trong cái lúc mà mình ngồi đó, thí dụ mình trên cái bàn đó mình có làm công chuyện đó, mình vừa mở ra mình lắng nghe những chi tiết ghiền luôn á. Ghiền đến nỗi mà sáng tôi hay mở thiền xong rồi xuống tôi làm cái bàn cho tôi, rồi tôi vừa cái chuyện mà hơi ăn sáng chút xíu thôi, mà mình mở mình nghe không có muốn đi đâu hết. Trời hay quá trời hay, cái những cái đề tài thì phải nghe. Mình ta nói là mình nghe nhiều quá, nó cái lý gọi là cái lý, nghe nhiều người bàn với tôi là cái lý, nó không phải cái lý đâu, tại người ta đào sâu cái của thầy chứ không phải là cái của ở bên ngoài. Cái lý gì, lý mà dễ gì mà mình chịu nghe được. Lý nói một lát nó cũng lạc đề chứ. Vậy cái này lý của suối đạo vô vi mà.
Nhiều người ta hiểu lầm, người ta không có hiểu cái chữ lý thuyết là cái gì, mà đào sâu nguyên lý là cái gì, người ta không hiểu. Nghe ít quá không, đâu
càng,
hiểu.
Nghe cái đó mình thấy càng thấm ấy, chứ càng thích lắm. Trời, những cái này, cái chuyện mà trên trời dưới đất mà không phải cái chuyện mơ hồ. Cái chuyện này đào sâu trong đó mà mình thấy rất hay, thích nữa. 8 giờ sáng, 9 giờ, gần 8, gần 9 giờ mà ngồi tới 11 giờ mà đi vòng vòng trong nhà đâu có em bỏ, mình bỏ uổng quá. Hoặc là cần cái gì mà ai có ngoài cần quá thì mình tắt một chút, một lát vô mở lại nghe nữa. Nghe chứ? Không chứ, hay chứ. Mình mở cái đó mà sao ngộ nha, những lúc mở được nghe xuyên suốt luôn, có những lúc nó đứt đoạn hoài ta.
Làm cái đó là cái mạng, nhiều khi
nó
bị yếu á.
Rồi giờ sau YouTube Sứ Đạo Vô Vi Văn Thanh nó cũng bắn qua cho tôi, nó gửi qua rồi tôi cũng mở mở một lát nó cũng tuốt đi mất tiêu.
Dạ, cái
mạng bữa đó. Hát được cái mạng hả, tại mạng hả
cơ chị okay. Có lúc được lúc không, nó không có đủ mạnh.
Vậy đó hả. Thành ra có bữa nghe được, nghe nghe ấy mình nói ừ thôi nghe được thôi để nghe đi, chứ những ngày nó nghe không được uổng lắm, nó mất cái thời gian để mình lắng nghe để mình hiểu.
Mà mưa gió nhiều rồi chắc mạng yếu à.
Trời chắc vậy quá, đúng rồi. Mấy bữa đó mưa gió nhiều phải rồi. Hèn chi nó mở ra YouTube cái lát hát chút nó mất. Rồi mở bên cái Sky mà để mà mình bảo lên là để ấy đó, để nghe lại đó. Trời ơi hay quá trời hay, tôi nghe bên Pháp tôi khỏi nghe nữa, mình biết sao mà nội mình nghe cái bên Mỹ không là mấy tiếng.
Bên Mỹ là kéo rồi đi xa. Giờ mình, bên Mỹ là kéo đi sâu lắm á.
Đi sâu lắm á, nó cái trình độ tôi nói với Văn Thanh ấy, Văn Thanh bên đó trình độ tôi thấy khác hết trơn á. Nó thì nó mỗi chỗ mỗi khác. Mỗi chỗ mỗi khác, cái lớp học nó mỗi chỗ mỗi khác.
Bên Mỹ là kéo đi sâu lắm á. Đào
sâu lắm đó. Đúng rồi. Đào sâu lắm. Đào lên. Sâu mà cô Elise nó nắm nhiều quá. Đoạn nào nào bà hiểu, bà nhớ hết trơn ta. Yêu chỉ cổ trả lời cổ rất rất là tế nhị, bà cũng khiêm nhường chứ. Cũng
sợ ra
không mà. Mình hay thì cái đó là
sợ bài mấy năm
nay nó thấm nó chịu nghe được á, mình cảm thấy nó phơi phới trong lòng, với là cái trí mình nó nhẹ lắm. Nó nhẹ. Rồi những cái lúc mà đặt câu hỏi, ví dụ mình cũng giọt miệng mình trả lời, mặc dầu mình không có dự trong nó học, nhưng mà mình trả lời cũng tương tự, cũng thấy hay hay, cũng vui vui. Vậy mình cũng hiểu, những bài của thầy mình cũng hiểu được. Nên cũng mừng chứ. Vậy nó mới thích thú, cái này nó phải cái tâm thức phải mở dữ lắm. Phải có ý chí, rồi điển giới phải mở, rồi niệm Phật nhiều, rồi này nọ. Có cái chương trình này mới đi vô đây được chứ. Chứ mình, lạng quạng vô không phải dễ nữa.
Mình tu đạo thì mình phải say mê mùi đạo chứ.
Dạ, yeah. Đúng.
Phải say mê mùi đạo hơn là say mê mùi đời.
Đúng rồi, bởi vì tôi cũng phải lái vô cho nhiều khi nó ngay cái tình đời mà nó cũng còn nhiều người kiếm người này nọ, mình cũng từ chối lắm.
Thì giờ mình cho nó xong nghe đạo mình... đứa, cho nó nghe đạo đứa cái thành ra một cái thói quen tốt thì nó bớt nghĩ chuyện đời hơn.
Đúng rồi, chính xác. Cái câu này không phải thường, thành ra tôi niệm từ hôm tôi dự vô học tới giờ tôi cũng lái vô, chứ tôi không dám hướng ngoài nó dễ lạc đường rồi. Nó dễ không có thấm cái tâm thức mình, không có thấm.
Nó hút mình một cái là mình đi luôn, nó hút mình một cái là mình đi luôn à.
Đúng rồi, chính xác đó. Phải rồi. Tôi thấy nó có nhiều cái mình thích. Tôi cũng nghe, ví dụ thích nghe thì mở lên. Bữa nào trống khoảng mở lên nghe đi, kệ cứ nghe. Nghe mà không được bên YouTube nó mất mạng sống gì nãy bảo nó đó. Tôi nhảy qua bên cái clip rà lên tôi coi.
Mạng nó yếu thì chỗ nào nó cũng bị à.
Vậy hả?
Nhưng mà bên mình nghe âm thanh thì nó ít tốn hao hơn, hình ra có thể dễ hơn, mà tại YouTube nó có hình ảnh á.
Hình ra nó nặng hơn.
Nó nặng hơn, hình ra mà yếu cái là nó bị cúp liền à.
Đúng rồi. Nó thoát qua một cái là nó mới vừa nói chừng 2 tiếng là nó tắt rồi.
Bình thường tối
nó đúng rồi. Đúng.
Bữa nào mà trời xấu quá thì nó mạng nó yếu lại.
Ồ vậy hả? Hình ra mình nói tôi định ra ngay chỗ thế giới dư đại di động á, tôi nhờ tụi định tụi nó chỉnh lại ai nhà bây giờ mình bảo nói là tại vì thời tiết. Ok vậy thôi. Nhiều khi tụi nó cũng hay lắm, nó mở ra nó nói mình có kẹt cái gì trong máy mình hay cái gì nó cũng mở được.
Nhiều khi mạng nó yếu chưa có được chưa có đủ mạnh.
Mình bảo thí dụ mình nằm ngồi niệm bát chánh đó thì mình ngồi xếp bằng được, mình ngồi thòng chân được không?
Được chứ.
Ok.
Cho nó cách mặt đất, đừng có để chân thẳng xuống đất.
Đúng, có cách mặt đất. Ok. Mà thấy trở lại cái niệm bát chánh tôi thấy đỡ rồi. Nó con người mình làm như cái luồng điển mình kiểm soát được đi ngay lên, thành nó không có đau nhức gì hết đó. Nó không có, thí dụ luồng điển nó không chạy tầm bậy đó phải không Minh Bảo?
Ừ, nó thí dụ nó kẹt cái này, nó đau cái lưng, nó kẹt cái kia, nó nhức cái vai, rồi bây giờ nó không có nữa. À, bây giờ mình kiểm soát như vậy được thì nó đỡ lắm. Mình bảo tôi thấy đỡ á. Chứ lúc trước tôi bị đau nhức hoài, tôi nói trời ơi sao kỳ quá, mà tại tôi cũng không có niệm bắt chánh. Thành ra từ hôm đó mà Minh Bảo nói tôi làm lại, bắt đầu làm lại đâu có được. Không phải là rút đi mất tiêu, nhưng mà mình niệm chỗ đó gượng lát ấy, tự nhiên nó mê mình hồi nào đâu mất tiêu luôn
làm,
vậy đó chứ
không. Làm không đúng á.
Đó, làm không đúng nó đúng rồi. Thành ra bây giờ tôi chỉnh lại, tôi làm nay cũng được gần tuần lễ nay thì tôi thấy đỡ, là nó hết đau. Đết đau mỏi cái lưng như cái dài nào đó nó nhức lắm, làm như cái luồng điển, làm như mình kiểm soát được để mình đi theo cái luồng điển đó. Thì sáng nó khỏe lắm, mình bảo như nó tối nó khỏe lắm. Rồi từ đó tới giờ cái chuyện đau nhức nó bớt nhiều lắm đó. Rồi tôi nghĩ chắc có lẽ bây giờ mình phải nắm cái đường lối mà mình kiểm soát cái luồng điển mình nó, thành không có chạy bậy chạy bạ, không biết phải đúng gì không.
Mình chỉ kiểm coi nó chạy, nó coi mình mặc niệm mắt chánh, mình kiểm coi nó mở tới đâu, nó chạy tới đâu vậy thôi. Bữa nào mà mình
nhất
thấy
là nó, cái về cái phần mình, lưng
đó. Bữa nào mà mình thấy nó chạy không có được như mấy hôm khác, là bữa đó mà mình hướng ngoại nhiều quá, mình lo chuyện đời nhiều quá.
Đúng rồi, chắc vậy phải rồi. Nhưng mà tôi thấy nó đỡ đau trong người là nó về cái luồng điển. Ví dụ như cái lưng tôi giờ nó bớt đau nè,
bớt đau
xuống cái chỗ thận, ngay chỗ thận đó, nó xoáy dữ lắm. Rồi trụ nó khỏe, nó thẳng lưng tôi lên ha. Đó thì tôi thấy cái điều đó tôi cũng mừng. Tôi định nói cho mình bảo biết là chắc có lẽ là mình kiểm soát được, thành ra nó không có đau mình. Rồi lúc trước không chịu làm nên nó đau nhất hai cái gò, cái gáy cổ ha, như cái lưng, như cái chỗ hiệp tích, nó mỏi lắm, nó đau lắm. Bây giờ nó không có nữa, chắc mình nghĩ là mình tập lại này chắc có lẽ nó đúng một phần ha, sao không? Mình bảo nó không có đau, bớt đau lại rồi
chắc,
mình
lắm. Chắc mấy cái pháp khác nó cũng giúp nhiều, chứ cái mật niệm nó chỉ kiểm soát thôi. Tại mình làm có 3 lần nè.
Thì có 3 lần nhưng mà nó chạy ví dụ chạy tới
rồi. Có thể là mình nhờ mình thở pháp luân là nó đàng hoàng hơn, mình niệm Phật nó đàng hoàng hơn, nó cũng đỡ. Pháp luân chiếu minh, pháp luân thường chuyển nó cũng giúp nó cái đó.
Ừ, đó nó phối hợp luôn ha.
Rồi vậy tôi... thôi.
Dạ chào. Vậy thôi rồi.
Chào hết cả nha.
Chào cả nhà.
Chào hết cả nhà nha.
Rồi. Chào Văn Thanh nha, Văn Thanh. Ok đâu rồi. Các bạn rồi bay biến hết rồi khỏi luôn.